Chương 1022, chướng ngại chương 1022, chướng ngại Tô Minh nghe vậy, lơ đệ nhân một tiếng, dường như cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, có thể im ắng chui vào địch nhân nội bộ, cũng đã đủ rồi. Về phần nguy hiểm không nguy hiểm, hắn căn bản không quan tâm. Hệ đỡ lệ cường điệu những này, bất quá là nói nhảm. Dẫn đường. Tô Minh lời ít mà ý nhiều, thời gian cấp bách. Hệ đỡ lệ trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không dám lại có bất cứ chút do dự nào, chỉ có thể kiên trì đem cỗ xe tìm ẩn nấp địa phương ném về sau. Bốn người xuống xe, chỉ mang theo cần thiết vũ khí cùng trang bị, dưới sự chỉ dẫn của hệ đỡ lệ, mượn bóng đêm yểm hộ, như là bốn đạo cái bóng, hướng phía khu xưởng phía sau kia phiến hoang vu bãi sông sờ soạng. Gió đêm thổi qua bụi cỏ lau, phát ra tiếng vang xào xạc, che giấu bọn hắn tiếng bước chân rất nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bờ sông. Nơi này nước bẩn chảy ngang, khí vị khó ngửi, dậm dặm cỏ lau cơ hồ có chiều cao hơn một người. Hệ đỡ lệ bằng vào ký ức, tại bờ sông một chỗ cực không đáng chú ý chỗ lom xuống lục lọi một hồi, vỡ ra thật dày nước bùn cùng hư thối thực vật bộ rễ, quả nhiên lộ ra một cái nửa đậy tại dưới nước dì xét ống sắt miệng. Một cỗ hỗn hợp có mùi hôi cùng ẩm ướt khó ngửi khí vị đập vào mặt. Chính là chỗ này. Hệ đỡ lệ thấp giọng nói, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, bên trong đại khái bò 30 mét, sẽ có một đoạn lún, cần nghiêng người chen đi qua, đằng sau liền thông suốt, trực tiếp thông tới khu xưởng nội bộ một cái vứt bỏ nước bẩn xử lý bên cạnh ao bên cạnh, nơi đó bình thường căn bản không ai đi. Tô Minh ngồi xổm người xuống, dùng đèn tin hướng đường ống nội bộ chiếu chiếu, lại nghiêng tai lắng nghe một lát. Ngoại trừ dòng nước tí tách âm thanh cùng phong thanh, không có cái khác dị hưởng. Người tiên tiến. Tô Minh dùng súng giờ điểm hệ đỡ lệ đầu. Mặc dù lao ra hỏa này mạng nhỏ ngay tại trong tay mình, nhưng là Tô Minh hiển nhiên là không có thả hạ bất luận cái gì cảnh giác. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng không thể không phòng. Bạn nhất lao ra hỏa này trong này thiết trí lấy cái gì cả bấy, như thế lối đi hẹp, bọn hắn ẩn nút đều không có chỗ trốn giấu. Hệ đỡ lệ nghe tiếng nhưng là không có cái gì do dự, biểu hiện cực kỳ thuận theo liền tiến vào đường ống. Chờ hắn đi vào vài mét về sau, Tô Minh cũng là không chút do dự đem bên hông an gắn ống hãm thanh tay súng rút ra, sau đó cái thứ hai túi người chui vào vậy hắn tới nói thoáng có chút chật hẹp cửa hang. Động tác của hắn vậy mà một cách lạ kỳ mẫn tiệp lưu sướng, thân thể cao lớn khi tiến vào đường ống trong nháy mắt, dường như hơi vi điều chỉnh dáng vẻ, lấy một loại khó nói lên lời tính cân đối, chợt đi vào, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vụng về tình hình. Tôn Lôi theo sát phía sau, Đại Miêu thì là tại cuối cùng. Đường ống bên trong đen kịt một màu, nước bẩn không có đến bắt chân, băng lãnh thấu xương. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí vị. Bốn người chỉ có thể xoay người tiến lên, tốc độ có chút chậm chạp. Tại đi lớn nước chừng hơn 12m sau, tại đi tới một cái cùng loại với kiểm tra tu sửa điểm vị trí sau, bọn hắn mới lấy đứng thẳng người, mà chỗ này kiểm tra tu sửa điểm phía trước đường ống chỗ, cũng quả nhiên xuất hiện hệ đỡ lệ trong miêu tả nghiêm trọng lún đoạn. Bê tông cối bụi, vằn mèo cốt thép cùng thật dày nước bùn đem đường ống hoàn toàn ngăn chặn. Người nói lỗ hổng đâu? Tôn Lôi nhìn trước mắt cực kỳ nghiêm trọng lún, nhịn không được nhíu mày thấp giọng quát lớn. Hệ đỡ lệ không dám do dự, vội vàng chạy chậm đến tiến lên, sau đó theo bên cạnh không biết nơi nào rút ra một đầu xà beng. Tại sụp đổ chỗ tìm một chút vị trí sau, bắt đầu dùng sức nạy ra bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền đem một chút xi măng khối cạy mở. Lộ ra đường ống trái phía dưới vị trí, một đạo siêu siêu bẹo bẹo, chỉ cung cấp thường nhân một người phụ phục bò vào đi cửa hang. Khe hở nội bộ, bén nhọn bê tông khối vụn cài răng lượng, dì xét cốt thép như là giữ tận cốt thứ, tại đèn tin thảm ánh sáng trắng đột hạ, lóe ra băng lánh mà nguy hiểm qua mang. Thông đạo chật hẹp làm cho người khác ngạt thở, không khí ô trọng, tràn ngập dì sắt cùng hư thối khí vị. Tôn Lôi cùng Đại Miêu nhìn trước mắt đầy cơ hồ chỉ cho một người nghiêng người miễn cưỡng chen qua lún khe hở, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ. Cái này so hệ đỡ lệ miêu tả, nguy hiểm được nhiều. Mỗi một điểm nhô lên đều có thể treo lại trang bị, mỗi một cây dị xét cốt thép đều có thể bạch phá làn da thậm chí tạo thành càng sâu tổn thương. Bất quá, hệ đỡ lệ ít ra ở điểm này không có nói láo. Thông đạo mặc dù cực đoan chật hẹp, nhưng quả thật có thể hơn người. Lấy Tôn Lôi cùng Đại Miêu dáng người, chỉ cần đủ rất cẩn thận, dỡ xuống bộ phận không tất yếu trang bị, nín hơi ngưng thần, từng chút chuyển tới, cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ là, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào bên cạnh Tô Minh trên thân. Cái này đại khối đầu, chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như một tôn thiết tháp, cơ hồ ngăn chặn gần nửa đoạn đường ống. Cái kia khôi ngô tới khoa trương hình thể, dày đặc như tường thành bả vai cùng toàn thân điêu luyện vững chắc cơ bắp. Đừng nói chen qua cái này cái khe hở, chính là đứng ở bên cạnh, đều khiến người ta cảm thấy không gian bị đè ép đến còn thừa không có mấy. Cái này căn bản không phải chật hẹp hay không vấn đề, bởi vì vật lý kích thước bên trên tuyệt đối không xứng đôi. Căn bản xuyên không đủ đi. Tôn Lôi lông mày vận thành một cái u cục, hắn cũng không e ngại cùng Hoàn Hải Gang giao thủ, dù là một mình xâm nhập. Nhưng là hắn lúc này đối khu xưởng nội tình báo hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết được kền vị trí. Tùy tiện xông vào, rất dễ dàng cùng con rồi không đầu đồng dạng, tìm không thấy người. Bất quá vừa nghĩ tới Tô Minh nói tới lao binh hội ngân sách Tôn Lôi cũng là lựa chọn kiên trì xông xáo nhìn. Cùng lắm thì, liền học Tô Minh phương thức, hiện trường bắt người hiện trường thẩm vấn. Tôn Lôi hít thật sâu một hơi ô trọc không khí, quay đầu nhìn về phía Tô Minh, ngữ khí nghiêm túc mà quả quyết, "Tô Minh, lối đi này quá hẹp, người không qua được." Hắn chỉ khe hở, vừa chỉ Tô Minh bả vai cùng lồng ngực, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. "Ta đi vào với Đại Miêu." Tôn Lôi thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo hổ bí đội viên đặc hữu tự tin cùng đảm đương. Mặc dù bên trong tình huống không rõ, nhưng bằng hai chúng ta hẳn là đầy đủ chấp hành trinh sát cùng nhiệm vụ lùng bắt. Nếu như kền ở bên trong, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế hoặc giải quyết hắn. Ngươi ở lại bên ngoài tiếp ứng, giữ vững cái cửa ra này. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua theo ở phía sau vẻ mặt sợ hãi hệ đỡ lệ, coi chừng hắn, cũng xác thực bảo vệ chúng ta đường lui an toàn. Tôn Lôi đề nghị hợp tình hợp lý, thậm chí có thể nói là dưới mắt phù hợp nhất thông thường chiến thuật ăn khớp lựa chọn. Hắn cùng Đại Miêu là trải qua thiên truy bách luyện hổ bí lính đặc trùng, xâm nhập địch tổ, dùng ít địch nhiều vốn là bọn hắn chuyên nghiệp phạm chủ. Đã Tô Minh hình thể nhận hạn chế không cách nào tiến vào, vậy thì giữ lại ở ngoại vi xem như tiếp ứng cùng phối hợp tác chiến. Đại Miêu cũng yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý Tôn Lôi kế hoạch. Hai người đều nhìn về Tô Minh, chờ đợi quyết định của hắn. Hệ Đợt Lệ co lại ở phía sau, không dám thở mạnh, trong lòng lại âm thầm hy vọng Tô Minh có thể tiếp nhận đề nghị này. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng cái này đại khối đầu cùng một chỗ, nhưng là nếu như cái này đại khối đầu tiến vào nhà máy, như vậy tất nhiên cũng phải mang lên hắn. Mức độ nguy hiểm tất nhiên xa cao hơn nhiều ở chỗ này chờ đợi. Tô Minh không nói gì, hắn đi đến lún khe hở trước, duỗi ra đại thủ, thô ráp đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kêu bén nhọn bê tông góc cạnh cùng dì xét cốt thép. Động tác của hắn rất chậm, phản phất tại cảm thụ bọn chúng độ cứng cùng kết cấu tính ổn định. Vài giây đồng hồ sau, hắn thu tay lại, xoay người nhìn về phía Tôn Lôi cùng Đại Miêu. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì không vui, cũng không vì không cách nào tiến vào mà sinh ra ảo não. Chương 1023, lưu đạn cùng nhân một chương 1023, lưu đạn cùng nhân một các ngươi xác định. Tô Minh mở miệng thanh âm tại chợt hẹp đường ống bên trong có vẻ hơi trầm thấp, hai người các ngươi trở ra có thể ở không kinh động đa số thủ vệ dưới tình huống, tìm tới kền kền cũng đem hắn mang ra. Cái này, chúng ta không có cách nào cam đoan. Đại Miêu cắn răng, cực kỳ khó khăn nói rằng, nhưng chúng ta tận chúng ta toàn lực. Tô Minh lắc đầu, bình tĩnh nói, mục tiêu của chúng ta là bắt người. Trừ cái đó ra càng muốn cầm tới tiền, đồng thời tận khả năng giảm bất không bại lộ thân phận. Một khi bên trong súng tiếng nổ lớn, các ngươi lại bị Hoàn Hải gang kéo lại. Thời gian của chúng ta cửa sổ liền không có, gót lúc đầu mục bác sĩ rẻ mỹ rẻ bên kia nói không chừng cũng biết thu được phong thanh. Tôn Lôi trầm mặt một chút, hắn hiểu được Tô Minh nói không sai. Hắn cùng Đại Miêu có lòng tin đối phó bên trong vũ trang phần tử, nhưng muốn tại hoàn toàn không kinh động những người khác dưới tình huống, tinh chuẩn tìm tới cũng không chế kền kền vơ vét kỳ tài vật cùng chứng cứ phạm tội, đồng thời tại bị phát hiện trước toàn thân trở ra. Độ khó cực cao, cơ hồ sát suất thành công không đủ 1%. Bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, đều có thể diễn biến thành một trận hao thời hao lực cường công chiến, hoàn toàn xáo trộn kế hoạch. Chúng ta sẽ hết sức. Tôn Lôi trầm giọng nói, nhưng lực lượng hiển nhiên không bằng vừa rồi đề nghị lúc như vậy đủ. Tô Minh gật đầu một cái, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa câu trả lời này. Đại Miêu thở ra một hơi nói rằng, nhưng bây giờ không còn biện pháp khác, bằng không tạm thời trước từ bỏ Hoàn Hải Gang, chúng ta đi tìm Gôn Lúc gây phiền toái. Tô Minh lắc đầu, hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía đầu kia giữ tợn khe hở, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười giữ tợn. Đầu này khe hở là có chút hẹp. Tô Minh thanh âm tại chợt hẹp ố chọc đường ống bên trong vang lên, bất quá lại đảo đảo, cũng như vậy đủ rồi. Tôn Lôi cùng Đại Miêu nghe tiếng, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Minh, đã thấy cái này đại khối đầu chậm rãi dơ lên cặp kia như là to bằng quạt hương bù, khớp xương thô to cự thủ. Tô Minh không có đi cửa hang nếm thử, cửa hang cùng thân thể hắn thật chênh lệch quá lớn. Bàn tay của hắn vững vàng nắm lấy lún khe hở biên giới một khối chừng bánh xe lớn nhỏ, nửa khảm tại bùn đất cùng trong đá vụn nặng nghề khối bê tông. Khối kia bê tông bên trên còn liên tiếp mấy cây vặn bẹo dị xét cốt thép, nhìn nặng nghề mà ngoan cố. Tô Minh cánh tay cơ bắp trong nháy mắt như là vặn chặt dây cáp giống như từng cái bí lên, y phục tác chiến dưới cơ bắp hình dáng bành trướng tới gần như nổ tung. Hắn không có gầm thét, không có tụ lực sau mãnh liệt bộc phát, chỉ là đang chậm rãi phát lực. Kéo kẹt, răng rắc. Nương theo lấy một hồi làm cho người răng mỏi như thanh âm, hỗn hợp có bê tông rạn nứt, cốt thép biến hình, bùn đất bung lỏng tiếng vang, liền tại tĩnh mịch đường ống bên trong trầm muộn quanh quần ra. Tôn Lôi ba người ánh mắt gần như đông lại tại lúc này, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Khối kia trường bên trên nặng trăm cân cùng chung quanh kết cấu gắt gao cắn vào khối bê tông, liền giống như phía trên dây dừa cốt thép, lại bị Tô Minh kia hai bàn tay to, như là nhổ củ cải đồng dạng, chậm rãi một tấc theo lún trong cơ thể rút đi ra. Tô Minh đối lực lượng không chế tinh chuẩn đến đáng sợ, đồng thời bởi vì có đầy đủ dư lực, cho nên cũng không phải là dựa vào ngang ngược bộ phát cứng rắn xé. Bởi vì lấy một loại xảo diệu góc độ cùng duy trì liên tục ổn định lực đạo, tan rã khối bê tông cùng chung quanh kết cấu kết hợp, sau đó đem nó lấy ra. Một chút vung lỏng đá vụn cùng dì xét bã vụn tùy theo dì rào rơi xuống, nhưng chủ thể kết cấu cũng không nhận kịch liệt xung kích, càng không có dẫn phát vốn là đổ sụp đường ống bên trong tiến hành lần thứ hai đổ sụp. Lấy ra khối thứ nhất đá cản đường sau, Tô Minh động tác không có chút nào dừng lại. Cái kia xong cự thủ, giờ phút này dường như hóa thành hai đài hiệu suất cao lại không biết mệt mỏi hình người máy xúc dưới cánh tay. Một tay đảo, một tay móc, một chảo, ném đi. Động tác giản dị tự nhiên, lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông bạo lực mỹ học cùng cực hạn hiệu suất. Một chút nhỏ vụn bùn đất cùng hòn đá, tại hắn như sẻng đầu dưới bàn tay bị tùy tiện đẩy ra. Hơi lớn hơn một chút bê tông cối bụng, thì là bị đơn tay nắm chặt, có chút phát lực liền bóp nát hoặc trực tiếp rút ra. Về phần những cái kia vặn bẹo dây dưa, kết nối lấy bê tông lớn bằng ngón cái cốt thép, thì là bị Tô Minh hai bàn tay to đồng thời nắm lấy. Không thấy phát lực, liền trực tiếp như là vặn bánh quẩy giống như hướng hai bên đẩy ra, hoặc là dứt khoát giống kéo đứt mục nát dây thừng như thế. Bang một tiếng kéo đứt, thiện tay ném sang một bên. Không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa đào móc công cụ, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện công trình kỹ xảo. Toàn bộ mở quá trình, tràn ngập nguyên thủy nhất nhất ngang ngược bạo lực mỹ học. Tô Minh cặp kia tự thủ, chính là duy nhất công cụ, hắn tự thân kia sâu không thấy đáy lực lượng, chính là duy nhất động lực nguyên. Nhưng mà, tại thuần túy bạo lực phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi một loại tinh tế tới đáng sợ lực khống chế. Chỗ này vứt bỏ ống cống lâu năm thiếu tu sửa, kết cấu sớm đã yếu ớt không chịu nổi, nhất là đang phát sinh quá lớn diện tích lún về sau, còn lại thừa trọng kết cấu cùng tầng đất tính ổn định đều ở vào giới hạn trạng thái. Mỗi một lần đào móc, mỗi một lần đối bùn đất hòn đá di chuyển đều có thể trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, dẫn phát mắt xích tính hai lần thậm chí càng đại quy mô đổ sụp, đem tất cả mọi người chôn sống tại cái này sâu trong lòng đất. Tô Minh hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại động tác, rồi ra dính đầy bùn đất đại thủ, giả bộ lơ đãng nhẹ nhàng chạm đến bên hông treo mấy cái tiến công hình lựu đạn. Mượn nhờ tại virus sở nghiên cứu thu hoạch được kỹ năng mới, lựu đạn cùng nhân công có thể tiến hành phán đoán. Cùng súng ma hệ thống tặng cho có thể so với nhân quả loại kỹ năng cùng loại, lựu đạn cùng nhân giống nhau có thể lợi dụng bút. Có thể hoàn mỹ điều khiển bạo tạc loại này điều khiển không hề chỉ mang ý nghĩa ném mạnh tinh chuẩn, dẫn nổ thuốc nổ uy lực tối đại hóa đơn giản như vậy. Nó càng giống là một loại cùng chất nổ cùng với cảnh vật chung quanh thành lập được gần như trực giác giống như tầng sâu liên hệ. Cũng tỉ như giờ phút này, làm Tô Minh ngón tay đụng chạm đến lựu đạn băng lánh vỏ kim loại, cũng ở trong lòng rõ ràng tư tưởng muốn đạt thành bạo tạc hiệu quả tại không dẫn phát đường ống hai lần kết cấu sụp đổ điều kiện tiên quyết, chính xác đúng lòng, vỡ vụn hoặc rời phía trước nào đó khối đặc biệt thể tích bê tông chướng ngại vật lúc. Một loại kỳ dị tin tức lưu, tựa như cùng bản năng phản ứng giống như, một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Đó cũng không phải kỹ càng công trình bản thiết kế, mà là một loại đối mục tiêu vật thể kết cấu cường độ, chịu lực yếu kém điểm, cùng lân cận kết nối quan hệ, cùng bạo tạc sóng xung kích tại hiện hữu chất môi giới bên trong truyền đường đi cùng suy giảm trình độ động thái hóa cảm giác. Tựa như một cái đỉnh cấp bạo phá chuyên gia, trong nháy mắt hoàn thành vô số lần phức tạp tính nhẩm cùng mô phỏng, cho ra duy nhất tối ưu giải. Chỉ có điều Tô Minh không cần tiến hành bất kỳ trên giấy tính toán, liền có sau cùng hoàn mỹ đáp án là cấn tại thần kinh của hắn phản xạ cung bên trên. Trong lòng tự nhiên mà vậy liền xuất hiện, sụp đổ đường ống kết cấu cùng điểm chịu lực. Chương 1024, thành công chui vào chương 1024, thành công chui vào bất quá vì phòng ngừa thanh âm kinh động hoàn hải gang, Tô Minh cũng không lựa chọn dùng ít sức bạo phá phương thức. Vẫn như cũng là lựa chọn dùng man lực đi đào móc cửa hang. Nhiều nhất dựa vào như là gian lận đồng dạng kỹ năng một, để phán đoán một chút đường ống kết cấu cùng điểm chịu lực. Cứ như vậy, Tô Minh đem kia tùy thời có đổ sụp nguy hiểm cửa hang, mạnh mẽ đào mở một con đường. Đầu kia nguyên bản chật hẹp làm cho người khác sinh lòng khó chịu, hiện đầy giữ tận chướng ngại khe hở, ở Tô Minh dưới hai tay, như là bị vô hình cự nhận cắt gọn giống như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng nội bộ mở rộng, kéo dài. Đá vụn cùng phế liệu tại phía sau hắn chồng chất lên, mà phía trước thông đạo thì càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng vuông vức. Hệ đỡ lệ trong mắt chừng đến cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, cả người cứng tại chỗ, như là bị hóa đá. Hắn nhìn tận mắt đầu kia chính mình lúc trước phái mười mấy người dốc hết sức bình sinh, bỏ ra gần nửa tháng mới miễn cưỡng thanh lý ra chỉ cung cấp nghiêng người nhúc nhích chỗ nói. Ở dưới tay Tô Minh, bất quá mười mấy phút, liền thình lình bị nối rộng 7-8 lần đều có thừa. Hơn nữa nhìn kia tình thế, không bao lâu liền có thể hoàn toàn đào thông. Hơn nữa làm cái thông đạo nhìn vô cùng kiên cố, không có chút nào bất kỳ sụp đổ vết tích. Cái này mẹ nó là người. Đây không phải TT biến A. Tôn Lôi cùng Đại Miêu cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn xem như đỉnh tiêm lính đặc chủng, gặp qua lực lượng lớn, gặp qua sức chịu đựng tốt, cũng tinh thông các loại bạo phá cùng công trình phá trướng, kỹ xảo công binh. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng tưởng tượng qua, có người có thể chỉ dựa vào một đôi tay, tại như thế nhận hạn chế hoàn cảnh hạn, chỉ dựa vào mượn thân thể của mình liền sinh sinh đào ra một cái thông đạo. Cái này đã hoàn toàn siêu việt tư tưởng của bọn hắn nhận biết phạm chủ. Bố gỗ tạ dưới mặt đất trong phòng họp, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả thông qua Tôn Lôi trước ngực ký lục nghi quan sát hiện trường hổ bí đội viên, bao quát thượng tá Tôn Văn Hàn, giờ phút này đều trầm mặc, trên mặt viết đầy cực hạn chấn kinh cùng mờ mịt. Trong màn hình cái kia tại u ám đường ống bên trong cao lớn thân ảnh, đang điên cuồng đánh thẳng vào bọn hắn thị giác thần kinh cùng thưởng thức danh giới cuối cùng. Không có có máy móc, không có công cụ, thậm chí liền một thanh xẻng công binh đều không có. Chỉ có một người, một đôi tay, lại mạnh mẽ tại bê tông cùng cốt thép phế tích bên trong, đào ra một đầu thông hướng địch nhân trái tim đường tắt. Cái này, thật còn là nhân loại sao? Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, màn ảnh trước mắt bên trong thân ảnh, có phải hay không chính là Hollywood chỗ quay chụp phim khoa học viễn tưởng? Làm sao có thể có người mạnh thành cái dạng này? Nhưng mà, ký lục nghi truyền đến hiện trường tiếng đào mấp vang, cùng hiện trường Tôn Lôi cùng Đại Miêu kia không đè nén được thô trọng thở dốc. Đều tại thời thời khắc khắc nói cho bọn hắn, đây chính là đang phát sinh hiện thực. Mười mấy phút sau, Tô Minh dừng động tác lại, lắc lắc trên tay bụi đất cùng mảnh vụn. Ở trước mặt hắn, nguyên bản chỗ kia làm người tuyệt vọng lún ngăn chặn, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đầu mặc dù vẫn như cũ thô ráp, nhưng đủ để nhường nam nhân trưởng thành nhẹ nhõm thông qua lối đi rộng rãi. Trong thông đạo, khá lớn chướng ngại vật đều bị thanh lý tới cạnh ngoài. Dưới chân mặt đất mặc dù có còn hay không là cực kỳ bơ vơ, nhưng đã mất trí mạng trở ngại. Tô Minh thuận tay đem cuối cùng một chỗ bén nhọn cốt thép đứt gây dùng man lực bẻ con queo, làm một cái đơn giản kết thúc công việc công tác. Lại xoay người đi ra thông đạo về sau. Kia gương mặt to bên trên vẫn như cũ không thấy bất kỳ mệt mỏi biểu lộ, chỉ là hô hấp hơi so bình thường thâm trầm một chút. Tô Minh nhìn thoáng qua sau lưng trận mắt hốc mồm ba người, bình tĩnh nói, "Thông, nắm chặt thời gian, đi." Nói xong, Tô Minh đi đầu cất bước vào đầu kia bị hắn tay không đào móc đi ra thông đạo. Thân ảnh của hắn ở trong đường hầm vẫn như cũ có vẻ hơi bị khuất, nhưng tối thiểu nhất thông hành hiển nhiên là không trở ngại chút nào. Tôn Lôi cùng Đại Miêu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cách nào nói rõ rung động cùng chết lặng. Bọn hắn yên lặng đuổi theo, giờ tại Tô Minh vừa mới hiện móc ra còn mang theo mới mẻ mặt cắt đá vụn trên đường, cảm giác dưới chân chuyển đến xúc cảm đều có chút không chân thực. Hệ đỡ lệ bị Tôn Lôi kéo lấy, lảo đảo đi tại cuối cùng. Hắn ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng, chỉ là máy móc cất bước. Hệ đỡ lệ cảm thấy chính mình thế giới quan đã hoàn toàn nát đầy đất. Hắn hiện tại cảm thấy, trước mắt cái này đại khối đầu đừng nói hủy đi luôn thông đạo. Chính là tay không đem cái này toàn bộ xưởng may phá hủy, hắn cũng sẽ không lại cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Mà đi qua lún đoạn, đường ống nội bộ không gian cũng là hơi rộng rãi một chút. Mặc dù vẫn như cũ dơ bẩn, nhưng chí ít có thể tương đối bình thường xoay người đi lại. Lại đi về phía trước đại khái 5-6 phút, đường ống bên trong rốt cục xuất hiện yếu ớt ánh sáng, đồng thời mơ hồ có thể nghe được máy móc trầm thấp tiếng vang mình. Đây là khu xưởng bên trong còn tại vận chuyển một chút cỡ lớn thiết bị phát ra thanh âm. Bọn hắn rốt cục đã tới xuất khẩu phụ cận. Tô Minh ra hiệu tất cả mọi người dừng lại, chính mình lặng yên không một tiếng động sờ đến đường ống cuối cùng. Nơi này bị một đạo dị xét đến lợi hại hơn hàng rào sắt phong bế, hàng rào bên ngoài tựa hồ là một cái đối lập khoáng đạt không gian dưới đất. Mà xuyên thấu qua hàng rào khe hở hướng ra phía ngoài quan sát, bên ngoài là một cái không hơn nửa dưới mặt đất xi măng ao, thành ao pha tạp, đáy ao khô cạn, chung quanh thì là chất đống một ít phế phẩm tấm ván gỗ cùng không đủ dầu. Nơi này hẳn là nguyên bản nhà máy kiến tạo vứt bỏ nước bẩn xử lý ao. Ao một bên có bậc thang thông hướng phía trên, cuối bậc thang là một cái đóng chặt nhìn có chút nặng nề cửa sắt. Toàn bộ trong tầng hầm ngầm đen như mực, không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Hiển nhiên là bởi vì kền kền cho toàn bộ khu xưởng đảo mới nước bẩn đường ống, mà cái này nguyên bản công nghiệp lao đường ống tự nhiên cũng liền không ai lại đi để ý tới. Toàn bộ kiểm tra tu sửa phòng cũng không biết hoang phế bao lâu, ngay cả trên đất bụi đất đều trồng chất có thật dày một tầng. Tô Minh quay đầu, đối Tôn Lôi bọn người làm an toàn thủ thế, sau đó hai tay giữ chặt kia dị xét hàng rào khóa trụ, hơi dùng lực một chút. Két. Bang. Tại một tiếng rất nhỏ giòn vang sau, hàng rào bị nhẹ nhàng đẩy ra. Bốn người như là theo địa ngục trở về âm hồn, theo thứ tự theo cái này bẩn thỉu đường ống xuất khẩu, bước vào đoạn hải gang trọng yếu nhất thành lũy nội bộ. Toàn bộ chui vào quá trình, theo đám người Tôn Lôi thị giác bên trong, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thậm chí đến lúc này, hắn cùng Đại Miêu hai chân giẫm xuống đất trong phòng mặt sản xi măng, trên mặt của bọn hắn đều mang loại kia hơi có chút ngu ngơ biểu lộ. Thần hồ kỳ thần, vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn trông không đại não, đã không cách nào tìm tự. Loại này chui vào phương thức, bọn hắn cảm giác cả một đời cũng sẽ không quên. Tôn Lôi dùng sức thở ra một hơi, cưỡng ép để cho mình theo trong rung động thanh tỉnh lại. Hắn làm sửa lại một chút trên người mình trang bị sau, chỉ vào hệ đỡ lệ ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đại khối đầu nói rằng: "Gia hỏa này an bài thế nào? Không phải đem hắn buộc tại cái này tốt. Thành công tiến vào nhà máy về sau, cái này dẫn đường gia hỏa, hiển nhiên trở thành vương hữu." Chương 1025, nhắc nhở chương 1025, nhắc nhở gia hỏa này an bài thế nào. Thành công tiến vào nhà máy nội bộ sau, Tôn Lôi hạ giọng, liếc qua bị bọn hắn giống kéo đi Lý Nhất Dạng mang vào hệ đỡ lệ. Mang vào là vương hữu, cũng nguy hiểm. Không bằng đem hắn buộc ở chỗ này. Hệ đờ lệ có sức chiến đấu sao? Đáp án là khẳng định. Có thể theo một cái xuyên quốc gia hắc bang tầng dưới chót nhất, dẫm lên vô số đối thủ cùng đồng bạn thi thể leo đến ca quốc chi nhánh đầu mục vị trí, hệ đờ lệ tuyệt không chỉ là dựa vào đầu não cùng ngon độc. Hắn tất nhiên trải qua vô số lần đầu đường ẩu đả đấu với súng, trên tay dính máu cùng nhân mạng chỉ sợ hắn chính mình cũng đến không hết. Bất luận là cận thân cách đấu vẫn là súng giới sử dụng, hắn tuyệt đối viễn siêu bình thường lưu manh, thậm chí khả năng không kém hơn đồng dạng chức nghiệp tay chân. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đã nhanh 60 tuổi. Đối với một cái trường kỳ chìm đắm tại cồn, nữ nhân, ma túy cùng độ cao áp lực hoàn cảnh dưới người da trắng nam tính mà nói, cái tuổi này thân thể cơ năng sớm đã trên diện rộng suy yếu. Tốc độ phản ứng, sức chịu đựng, lực bộc phát, đều xa không phải tráng niên thời kỳ có thể so sánh. Nói thật, hệ đỡ lệ số tuổi này, thân thể thế mà còn không có bị triệt để móc sạch, còn có thể bảo trì cơ bản năng lực hành động, thậm chí vừa rồi tại đường ống bên trong không có tụt lại phía sau, đã coi như hắn nội tình không tệ cầu sinh dục kinh người. Về phần muốn hắn đuổi theo Tô Minh ba người loại này ở vào tột cùng nhất binh vương, tiến hành cường độ cao tập kích cùng nhanh chóng giao chiến. Đừng nói Tô Minh, ngay cả Tôn Lôi cùng Đại Miêu cũng căn bản không ôm bất kỳ một chút hy vọng. Bất luận hệ đỡ lệ có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ sẽ trở thành đoàn đội liên lụy, một cái cần phân tâm bảo hộ nhược điểm, một cái khả năng bởi vì sợ hãi hoặc sai lầm mà bại lộ hành tung bom hẹn giờ. Cho nên, đối mặt Tôn Lôi cái này hợp tình hợp lý đề nghị, Tô Minh không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn dương mắt nhanh chóng quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn vị trí chính là nhà máy nguyên bản ở vào nửa dưới mặt đất nước bẩn xử lý khu, bên cạnh cái ao bên trên chất đầy rỉ sét kim loại phế liệu cùng thật dày cho bụi. Nơi hẻo lánh bên trong thì là đứng sừng sững lấy một đài sớm đã ngừng vận chuyển che kín rỉ sắt cùng tràn dầu cơ giới hạng nặng, xem ra có thể là nào đó khoảng đời cũ nước bẩn máy xử lý. Mà tại máy móc khía cạnh, có một cái cung cấp công nhân thao tác hoặc kiểm tra tu sửa lúc sử dụng hình khuyên nắm tay. Nắm tay từ thật tâm thanh thép uốn lượn mối hàn mà thành, đường kính chừng người bình thường nhỏ lớn bằng ngón cái, mặc dù mặt ngoài vết rỉ loang lổ, nhưng kết cấu nhìn qua như cũ vô cùng kiên cố, thật sâu khảm vào nặng nghề máy móc sắc ngoài bên trong. Tô Minh đi lên trước, rồi ra đại thủ, nắm chặt kia băng lãnh hình khuyên nắm tay, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. Két, nắm tay không nhúc nhích tí nào, chỉ có gì sắt ma sắt phát ra rất nhỏ rên rỉ, cho thấy kinh người kiên cố trình độ. Chỗ nối tiếp hàng khe hở cùng nền móng ở Tô Minh thăm dò tính sức kéo hạ, không có bất kỳ cái gì bung lỏng dấu hiệu. Ân. Tô Minh hài lòng gật gật đầu, cái này so với hắn dự đoán còn muốn rắn chắc. Đem hắn còng tay ở chỗ này. Tô Minh quay người, đối Tôn Lôi ra hiệu nói. Tôn Lôi lập tức gật đầu hiểu ý, theo chiến thuật trên lưng lấy làm ra một bộ cường độ cao mang khóa nhựa đợt lạc tiệp buộc tuyến mang. Hắn đi đến ngồi liệt trên mặt đất, bởi vì sợ hãi cùng thiếu dưỡng mà sắc mặt trắng bệch hệ đợt lệ trước mặt. Hệ đợt lệ dường như ý thức được cái gì, ánh mắt lộ ra cầu khẩn vẻ mặt, phí môi run rẩy muốn nói cái gì. Tôn Lôi không có cho hắn cơ hội mở miệng. Động tác nhanh nhẹn đem hệ đợt lệ hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng hai tay cổ tay, dùng buộc tuyến mang gắt gao nắm chặt. Sau đó lôi kéo hắn đi vào bộ kia cơ giới hạng nặng bên cạnh, đem buộc tuyến mang bên kia xuyên qua cái kia kiên cố hình khuyên nắm tay, lại vòng trở về, cùng cổ tay của mình buộc tuyến mang chăm chú khóa cùng một chỗ, tạo thành một cái ngắn mà kiên cố xích cho thức kết nối. Cứ như vậy, hệ đỡ lệ liền bị vững vàng buộc tại đài này, đoán chừng có nặng mấy tấn sắt thép máy móc bên trên. Trừ phi hắn có biện pháp làm gãy kia ngón cái thô thật tâm thép nắm tay, hoặc là làm gãy cường độ cao buộc tuyến mang, nếu không tuyệt đối không thể tự hành thoát thân. Hoạt động bán kính bị hạn chế tại chừng 1 mét, đã không cách nào thoát đi, cũng khó có thể chế tạo ra đủ để kinh động nơi xa thủ vệ qua động tĩnh lớn. Tô Minh ngồi xổm người xuống, cùng hệ đỡ lệ ánh mắt ngang nhau. Ánh mắt của hắn băng lãnh, cực kỳ đơn giản cáo chi nói, đợi ở chỗ này, đừng động, đừng lên tiếng. Ngươi hẳn phải biết nơi này là nơi nào, ngươi muốn là cố ý làm ra động tĩnh. Vị người của Hoán Hải Gang phát hiện Tô Minh còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt đảo qua hệ đỡ lệ còn tại rướm máu lỗ thai cùng đỉnh đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoán Hải Gang tiền thân thật là quân thiệt, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn trình độ cũng không cần Tô Minh đến nói tỉ mỉ. Hệ đỡ lệ thân làm Hoán Hải Gang đối thủ cũ, hẳn là tương đối rõ ràng. Một cái đối địch bang phái lão đại, bị Hoán Hải Gang bọn hắn bắt được. Nói thật, Tô Minh cũng không biết, chờ đợi hệ đỡ lệ sẽ là cỡ nào thê thảm kết quả. Hệ đỡ lệ toàn thân run lên, tất cả cầu khẩn đều nghẹn tại trong cổ họng. Hắn biết, chính mình duy nhất có thể thu được thống khoái kết cục cơ hội, chính là cầu nguyện những này lòng quốc mọi người thành công trở về, sau đó đem chính mình mang đi. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện mình có thể y mắng chết tại cái góc này. Không phải, hắn coi như thật bị lao tội. Hệ đỡ lệ liều mạng gật đầu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới một ngày kết như thế hy vọng địch nhân thời khắc thắng lợi. Tô Minh không nhìn hắn nữa, đứng dậy đối với Tôn Lôi và Đại Miêu làm thủ thế. Ba người như là dung nhập bóng ma lừa báo, lặng yên không một tiếng động mở ra tầng hầm gian phòng sau. Căn cứ hệ đỡ lệ phía trước lời nhắn nhủ tình báo, kền kền gọn xạ lẹ khả năng nhất ẩn thân khu vực là nằm ở khu xưởng vị trí trung tâm một tòa ba tầng ký túc xá. Kia tòa nhà trải qua đặc thù gia cố, cửa sổ nhỏ hẹp, nhập khẩu ẩn nấp, là Hoàn Hải Gang chân chính chỉ huy trung tâm. Tô Minh, Tô Lôi, Đại Miêu ba người như là ba đạo kề sát mặt đất bị ảnh, tại vứt bỏ nhà máy bóng ma, cỡ lớn thiết bị mặt sau cùng xếp hàng dương khe hở ở giữa nhanh chóng ghé qua, hướng phía kia tòa nhà ký túc xá lặng yên kín đáo đi tới. Trên đường đi, cùng nhìn đi bộ nhàn nhã phảng phất tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống như nhẹ nhõm Tô Minh khác biệt, Tôn Lôi cùng Đại Miêu cứ việc bộ mặt bị chiến thuật mũ giáp cùng kính bảo hộ che chắn, nhưng theo bọn hắn căng cứng thân thể dáng vẻ, cùng có chút thở hào hển bên trong, như cũng có thể cảm nhận được kia phần cơ hồ ngưng tụ thành thực chất nghiêm trọng. Nơi này thủ vệ mật độ cùng tính cảnh giác, cùng hệ đỡ lệ biệt tự hoàn toàn là hai khái niệm. Vọng gác, chạm gác ngầm, giao nhau tuần tra lộ tuyến, tạo thành một chương cơ hồ bao trùm tất cả mấu chốt khu vực giám thị võng, mỗi một lần chỗ ngặt, mỗi một lần thăm dò quan sát, đều có thể cùng địch tầm mắt của người không hẹn mà gặp. Trong không khí tràn ngập một loại đè nén túc sát không khí. Tại một chỗ tử to lớn bức bỏ nổi hơi hình thành tuyệt hảo bóng ma điểm hộ điểm, ba người ngắn ngủi dừng lại. Tôn Lôi đem nguyên bản cong tại sau lưng công kích súng lấy vào tay bên trên, ngón tay hư khoác lên cò súng hậu ngoài vòng tròn, súng miệng có chút rủ xuống, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng, không ngừng quét mắt phía trước cùng hai bên thông đạo. Hắn hạ giọng, ngữ khí là trước nay chưa từng có nghiêm túc, "Tô Minh, khu xưởng bên trong người thật nhiều lắm, đề phòng đẳng cấp rất cao. Kế tiếp mỗi một bước đều phải gấp bội cẩn thận, không thể có mảy may sai lầm." Tô Minh quay đầu nhìn hắn một cái, dấu kín tại mũ giáp bóng ma dưới khóe miệng, lại nhịn không được toét ra, lộ ra mỉm cười. Chương 1026, ngươi không tầm thường. Chương 1026, ngươi không tầm thường. Cái này trên đường đi không ít cho mình đề nghị thậm chí ý đồ ngăn cản hành động hổ bí lao binh. Thế mà lần này khó được không có lại làm trái lại hoặc là nhục chí, ngược lại chủ động nhắc nhở cẩn thận, cái này khiến hắn lại có điểm không thói quen. Ác thú vị xông lên đầu, Tô Minh nhịn không được, thấp giọng dùng giống nhau thấp, lại mang theo điểm trêu chọc ý vị thanh âm mở lên trò đùa, "Nha, Tô đội, lúc này biết nhắc nhở ta cẩn thận. Hiện tại tình huống này có thể so sánh vừa rồi bắt lễ đợt lễ lúc ấy nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần a, ngươi sao không theo thông thường quá trình xây lại nghị ta rút lui bàn bạc kỹ hơn." Tôn Lôi giấu ở trong bóng tối đôi mắt tức giận liếc mắt, hiển nhiên là đối cái này đại khối đầu ngay tại lúc này còn có tâm tình nói đùa cảm thấy cực độ im lặng. Lúc trước hắn nào biết được gia hỏa này là hất lên ra người gần đảm hình người, lấy bình thường đặc chủng tác chiến thị giác đến xem, trước Tô Minh rất nhiều lựa chọn cùng hiện tại kế hoạch hành động xác thực cùng muốn chết không có khác nhau quá nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến qua Tô Minh kia không phải người phản ứng cùng kinh khủng lực sát thương về sau, Tôn Lôi không chỉ có đối đại khối đầu này nhận biết đã bị triệt để đổi mới, ngược lại đối Tô Minh năng lực cá nhân sinh ra một loại gần như tin tưởng mù quáng. Lấy Tô Minh bản lĩnh, chỉ cần không lâm vào tuyệt đối tuyệt cảnh, tỉ như bị hỏa lực nặng vây quanh loại hình, cái quái vật này tuyệt đối có thể bằng thực lực giết ra một đường máu, thậm chí phản sát. Bớt nói nhảm. Tôn Lôi hạ giọng trả lời một câu, ngữ khí mang theo một tia chính mình cũng không phát giác thân cận. Ai biết ngươi cái này đại khối đầu biến thái như vậy? Tôn Lôi dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh phía trước một cái thông đạo chỗ ngặt. Nơi xa ba cái nắm súng Hoàn Hải Gang tuần tra nhân viên đang ở một bên thấp giọng trò chuyện, một bên chậm ung dung hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới. Khoảng cách còn có gần 100 mét, ở giữa cách mấy chồng tạp vật cùng tung hoành đường ống, tạm thời không có phát hiện bọn hắn. Tôn Lôi trở tay, răng rác một tiếng băng nhỏ, đem công kích súng súng cơ kéo động, nạp đạn lên nòng, động tác trôi chạy tiêu sái. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Minh, ngựa khí khôi phục nghiêm túc, "Đã ngươi khăng khăng muốn bắt kền kền kế hoạch đâu? Đại khái nói cho chúng ta một chút. Mục tiêu hẳn là ngay tại cái này ký túc xá bên trong, kền kền khả năng vị trí. Đột nhập phương thức rút lui lộ tuyến, cũng không thể thật toàn bộ dựa vào một đường mãng đi vào đi. Kế hoạch." Tôn Lôi cái này liên tiếp chuyên nghiệp lại cần thiết vấn đề, hiển nhiên đưa Tô Minh cho đang hỏi. Hắn trừng mắt nhìn, dấu trong bóng đêm mặt to rõ ràng có chút mơ mịt, muốn cứng rắn nói có kế hoạch. Tô Minh nghiêng đầu một chút, dường như tại chăm chú suy nghĩ, sau đó đưa ra một cái nhường Tôn Lôi kém chút đau sốc không đáp án, kế hoạch chính là tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới kền kền sau đó. Ân, bắt về sau hiện trường thẩm vấn. Thuận tiện, xem hắn nơi có thứ gì đáng tiền, hắn dừng một chút ngữ khí đương nhiên nói bổ sung, về phần thủ vệ, gặp liên xử lý sạch. Động tĩnh điểm nhỏ tốt nhất, động tĩnh lớn, kia liền từ bỏ ẩn nút kế hoạch, trực tiếp giết xuyên. Tôn Lôi, Đại Miêu, giấu ở bộ gỗ tạ trong phòng họp quan sát trực tiếp tất cả hổ bí đội viên, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Cái này mẹ hắn, cũng có thể gọi kế hoạch. Tìm hiểu nguồn gốc. Cái này không phải liền là Tô Minh phía trước bắt lệ đợt lệ quá trình phiên bản sao? Thật đúng là chính là một chiêu tươi, an khắp trời ạ. Tôn Lôi cảm giác chính mình huyệt thái dương lại bắt đầu thình thịch trực ngày. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Tô Minh có ít nhất đại khái hành động gián cung, thì như lợi dụng lễ đợt lệ tình báo tiến hành tính nhắm vào chui vào, hoặc là có cái gì đặc thủ thẩm thấu kỹ xảo. Kết quả, hắn còn đều thoát, liền cái này. Tô Minh tự nhiên sẽ hiểu chính mình nói tới kế hoạch xác thực quá đơn giản, nhưng là hắn còn cưỡng từ đoạt lý giải thích câu. Nếu như một cái kế hoạch nghe liền rất phức tạp, chấp hành lên cũng phức tạp, sau đó còn có một đống lớn chú ý tình huống, như vậy cái này nhất định là thất bại kế hoạch. Một cái hảo kế hoạch, liền hẳn là đơn giản sáng tỏ. Không thể không nói, Tô Minh lời nói này nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng hoàn toàn là một đống nói nhảm. Người Tôn Lôi ha to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Hắn cảm giác chính mình cũng ngây dại, thế mà cùng một cái có thể sử dụng hai tay tại bê tông bên trong mở đường hầm đại khối đầu đi nói chuyện gì kế hoạch tác chiến. Việc này là hắn làm sai, hắn đến tỉnh lại. Mà Đại Miêu nhìn xem Tô Minh cặp kia tại mờ tối dưới ánh sáng bình tĩnh như trước đến thậm chí có chút vô tội ánh mắt, cũng là có loại phát ra từ phế phủ thật sâu cảm giác bất lực. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ hành động, dường như tất cả chiến thuật nguyên tắc, phong hiểm ước định, kế hoạch hành động đều thành có thể tùy ý sơ suất vật phẩm trang sức. Hắn tồn tại bản thân chính là nhất lực hàng thập hội, bằng thực lực làm nát địch nhân, sau đó thông dong rút lui. Tốt tốt tốt, ngươi có thể đánh, ngươi ngu bức, ngươi nói cái gì đều là đúng. Được thôi, Tôn Lôi cuối cùng chỉ có thể thở dài, nhận mệnh giống như tiếp nhận hiện thực. Ngươi đi trước, ta cùng Đại Miêu phụ trách cái nhiệm vụ thanh lý cái đuôi, cùng ngược lại ngươi tận lực cũng đem động tĩnh làm điểm nhỏ. Đi theo cái này mã phu, Tôn Lôi cũng dứt khoát từ bỏ chế định chi tiết kế hoạch dự định. Có thứ người như Tô Minh vậy hình quái vật làm đồng đội, có lẽ chính xác nhất kế hoạch chính là lấy hắn vì tiến công chủ thể, sau đó đi theo phía sau hắn, giúp hắn xử lý tốt dọc đường tạp ngư cùng ngoại ý muốn, nhường hắn có thể tâm vô bảng vụ đi chấp hành nhiệm vụ. Đến tại cái gì chui vào lộ tuyến, hỏa lực phối trí, giao thế điểm hộ, rút lui phương án chờ một chút. Tại tuyệt đối lực lượng cùng vô cùng quy năng lực trước mặt, đều biến không còn chặt như vậy muốn. Minh Mạch. Đại Miêu ở một bên tiếng trầm đáp, hiển nhiên cũng tiếp nhận Tôn Lôi cái này đơn giản thô bạo mới hành động hình thức. Tô Minh đối Tôn Lôi thỏa hiệp dường như rất hài lòng, nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía ba cái kia càng ngày càng gần tuần tra nhân viên, trong ánh mắt điểm này trò đùa ý vị trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh chuyên chú. Ba cái kia, giao cho ta. Tô Minh thấp giọng nói rằng, ngữ khí bình thản giống là tại phân phối lương khô, các ngươi chú ý những phương hướng khác. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã theo trong bóng tối lặng yên không một tiếng động trượt ra ngoài, liền như là một đầu ạ nạ cổ đạ cự mãng, sát mặt đất cùng tạm vật tiềm hộ, y mắng trượt vào trong bóng đêm. Đồng thời lấy một loại nhanh đến cơ hồ sinh ra tàn ảnh tốc độ, hướng phía kia ba tên tuần tra nhân viên tiềm hành mà đi. Động tác chi nhẹ, nhanh chóng, chi ẩn nấp, cùng Tô Minh kia hình thể khổng lồ tạo thành làm cho người chố mắt tương phản. Tôn Lôi cùng Đại Miêu lập tức tập trung ý chí, dựa vào công sự che chắn, xuống miệng phân biệt chỉ hướng những khả năng khác người tới phương hướng, đồng thời dùng ánh mắt còn lại chú ý Tô Minh bên kia động tĩnh. Chương 1027, bạo khởi chương 1027, bạo khởi cứ việc đêm đã khuya, tòa này vứt bỏ xưởng may cải tạo mà thành thành lũy nội bộ, lại không phải hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ bên ngoài những cái kia tận hết chức vụ nắm súng tuần tra thủ vệ bên ngoài, khu xưởng nội bộ một ít khu vực mơ hồ truyền đến liên tục không ngừng tiếng huyên náo, không chút kiên kỵ cười vang, lỗ mãng chửi rủa, tiết tấu mãnh liệt tâm nhạc, cùng xen lẫn trong đó thuộc về nữ nhân sắc nhọn tiếng cười hoặc khóc nức nở. Kia là hoàn hải gang bình thường các thành viên tại trắng đêm cùng hoan, dùng cồn, ma túy cùng nhục thể tê liệt lấy chính mình, cũng tiêu hao tòa này quân doanh bên trong quá thừa bạo lực hormone. Gió đêm đem những này thanh âm hỗn loạn thổi tan, phiêu đang tại chống trải khu xưởng trên không, ngược lại là chân chính chui vào người cung cấp một tầm thiên nhiên thanh âm miệm hộ. Theo chiến thuật góc độ nhìn, Tô Minh ba người giờ phút này chỗ khu vực cũng không phải là lý tưởng ẩn nút hoặc điểm phục kích. Nơi này ở vào hai tòa nhà cao lớn nhà máy ở giữa kết nối thông đạo, đối lập chống trải, hai bên là đắp lên bức bỏ bộ khung kim loại cùng bộ phận tổn hại thùng đựng hàng, có thể cung cấp thị giác che chắn có hạn. Càng mấu chốt chính là, khu xưởng ngoại vi mấy cái điểm cao tỉ như làm lãnh tháp, tháp nước liệu trên khán đài, cũng là tỷ lệ lớn có trang bị nhìn ban đêm kính viễn vọng đồn quan sát, thời điểm giam khống khu xưởng bên trong mấu chốt thông đạo cùng khu vực chống trải. Trên lý luận, ở trong môi trường này, bất kỳ hơi lớn mất tự nhiên di động hoặc tiếng vang đều rất dễ bị chỗ cao ánh mắt bắt được. Nhưng cũng đang bởi vì nơi này nhìn không đủ nguy hiểm, không phải loại kia hoàn cảnh phức tạp dễ dàng bố trí mai phục khu vực, mới khiến cho kia ba tên đang hướng bên này đi tới tuần tra nhân viên vô ý thức buông lòng cảnh giác. Đi ở trước nhất chính là thân hình cao lớn cường tráng, có rõ ràng hắc người huyết thống đặc thù hôn huyết nam nhân. Hắn không có giống phía ngoài nhất thủ vệ như thế mặc nặng nghề áo chống đạn, chỉ phủ lấy một cái loẹt loẹt ngắn tay áo sơ mi, lộ ra bắp thịt quần quần cánh tay, cổ áo mở rộng ra. Trong tay mang theo một thanh cũ kỹ AK hệ bút súng, súng miệng tùy ý chỉ mặt đất. Vừa đi, một bên hơi không kiên nhận bốn phía quét mắt, trong ánh mắt tràn đầy đối phần này buồn tẻ công việc phiền chán. mà phía sau hắn hai người cũng là không sai biệt lắm trạng thái, một cái tại ngáp, một cái khác thì thấp giọng oán trách cái gì. Ba người tuần tra tiết tấu lỏng lẻo, tiếng bước chân tại trống trải trong thông đạo tiếng vọng. Ai sẽ thích loại này đáng chết công tác đâu? Nhất là loại này tại hơn nửa đêm, liên miên bất tận đổi tới đổi lui, liền nữ nhân đều không thấy được khô khan tuần tra đâu. Nếu như không phải kền kền gọn xạ lẹt trị quân khắc nghiệt, thường thường liền làm đột kích tra cương vị, trừng phạt lên không chút gì nương tay. Những này ngày bình thường buông tuần đã quen bang phái phần tử thủ vệ, chỉ sợ sớm đã chạy tới khu xưởng đằng sau cái kia từ cũ nhà kho cải tạo quán rượu nhỏ đi. Kia là toàn bộ khu xưởng duy nhất giải trí cùng phóng túng nơi trốn. Thô ráp công nghiệp gió trang trí, trong không khí vĩnh viễn hôn tạp thấp kém thuốc lá, mồ hôi, cồn cùng một loại nào đó ngọt ngào hóa học thành phẩm gây mùi khí vị. Quầy ba cung cấp lấy số độ cực cao liệt ỉu, đồng thời đủ loại con đường lấy được độ tinh khiết cực cao nhưng giá cả thân dân ma túy. Sân nhảy cùng phía sau trong phòng kế, không chỉ có vì tiền tự nguyện trầm luân ở đây diễm nữ, còn có một số bởi vì nợ nần, lừa mang đi hoặc đơn thuần không may mà bị nắm tới đáng thương nữ nhân. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền hoặc là đầy đủ bang phái địa vị, liền có thể hưởng thụ được gần như muốn làm gì thì làm hoàng đế đãi ngộ. Nếu như bạo lực là duy nhất pháp luật, như vậy dục vọng chính là lưu thông tiền tệ. Phần cứng tất nhiên đơn sơ, kém xa mở đéo lìn nội thành những cái kia ngăn nắp xinh đẹp hội sở cấp cao, nhưng nếu bàn luận cung cấp nguyên thủy kích thích cùng hài lòng hắc ám dục vọng mềm thực lực nơi này tuyệt đối không thua tại bất kỳ địa phương nào. Hôm nay nghe nói quán rượu nhỏ vừa nhập hàng mấy cái tươi mới mặt hàng tư sắc dáng người đều là nhất lưu. Tin tức này giống dã hỏa như thế đã tại nội bộ truyền ra, trêu chọc lấy mỗi một cái người được mùi tanh giống được động vật. Ba tên tuần tra nhân viên tâm tư đã sớm bay đến cái kia tràn ngập xa đọa khí tức nhà kho. Bọn hắn một bên máy móc chuyển lấy bước chân, một bên thấp giọng trao đổi nghe được chi tiết, trong ánh mắt lóe ra không còn che giấu tham lam cùng không kịp chờ đợi. Mẹ nó, thật là xui xẻo. Lệnh ngày hôm nay nên chúng ta tuần tra. Dẫn đầu hôn huyết tráng hán Việt muốn càng bực bội, lẩm bẩm mắng một câu, phản phất là vì phát tiết cố này tà hỏa, hắn hung hăng đá một cước ven đường một cái không biết hai bước lon không đầu hộ. Bang lang, kim loại bình lăn lộn va chạm mặt đất chói hai tiếng vang, tại đối lập đêm khuya yên tĩnh trong thông đạo, đột nhiên nổ tung, truyền ra thật xa. Thanh âm này là như thế đột ngột, thậm chí kinh khởi nơi xa đầu tưởng mấy cái đêm rừng chim đêm hót lấy bịch bịch bay lên. Hôn huyết tráng hán chính mình cũng sửng sốt một chút, dường như ý thức được làm ra động tĩnh có vẻ lớn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, khẩn trương hướng mấy cái điểm cao quan sát canh gác phương hướng nhìn sang, sợ bị phía trên quan sát tay phát hiện hắn loại này chế tạo tạp âm bung lòng hành vi. Mà cái này tiếng vang động, nhường tiềm phục tại cách đó không xa một đống gì xét bộ khung kim loại phía sau Tôn Lôi cùng Đại Miêu, trong lòng cũng hơi siết chặt. Bọn hắn ngừng thở, thân thể ép tới thấp hơn. Nhưng mà, Tô Minh lại dường như không nghe thấy cái này bại lộ vị trí tiếng vang. Ánh mắt của hắn như là tỉnh táo nhất kẻ săn mồi, một mực tập trung vào kia ba tên dần dần tới gần người tuần tra, không ngừng tính toán bước tiến của bọn hắn, ánh mắt góc độ cùng giữa lẫn nhau khoảng cách. Ba người đã đi vào đối lập chống trải trong thông đạo đoạn, khoảng cách Tô Minh nhận thân bộ khung kim loại trồng ước chừng chỉ có 20 mét. Khoảng cách này đối với an gắn ống ham thanh súng giới mà nói là tuyệt hảo tầm bắn, nhưng lúc này ở khu xưởng mở súng, dù là thanh âm lại nhỏ, cũng có thể là bị chỗ cao hoặc những phương hướng khác thủ vệ bắt được dị thường. Cho nên Tô Minh không có lựa chọn vận dụng súng chi, bởi vì lựa chọn tiếp tục tại chỗ ẩn nút, chờ đợi con mồi tới gần. Hắn tựa như một khối không có sinh mệnh nham thạch, hoàn mỹ dung nhập dị xét kim loại bóng ma hình dáng bên trong. Thẳng đến ba người kia lại đi về phía trước mấy bước, dẫn đầu hôn huyết tráng hán dường như bởi vì nhàm chán, đưa ánh mắt về phía thông đạo khác một bên nơi xa mơ hồ lấp lóe đèn đuốc, có như vậy một nháy mắt thất thần. Ngay tại lúc này, chương 1028, bộ công thức chương 1028, bộ công thức Tô Minh động. Không phải đột nhiên bạo khởi công kích, bởi vì như là theo trong bóng tối chạy xuôi mà ra. Động tác của hắn nhanh đến mức trái ngược lẽ thường, nhưng lại quỷ dị đến không có mang theo rõ ràng phong thanh. Thân thể cao lớn tại thời khắc này thể hiện ra dọa người lực bộc phát cùng tính cân đối, vừa xài bước ra, tựa như cùng xúc địa thành thốn giống như, trong nháy mắt kéo gần lại gần 10 mét khoảng cách. Ở và ở giữa người tuần tra dường như khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một vệt mơ hồ bóng đen, hắn vô ý thức mong muốn quay đầu. Nhưng là không đợi hắn đôi mắt khóa chặt bóng đen là cái gì, một cái kìm sắt giống như đại thủ đã từ trong bóng tối rũ ra, tinh chuẩn mà lánh khớp giữ lại cổ họng của hắn. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt áp bách khí quản cùng động mạch cổ, đem hắn tất cả tiêu sợ hãi cùng hô hấp đều bóp chết tại yết hầu chỗ sâu. Đồng thời, Tô Minh cánh tay kia như là roi thép giống như vung ra, khuỷu tay mang theo ngàn quân lực, mạnh mẽ đện tại vị ở đội ngũ sau cùng người tuần tra huyệt Thái Dương bên trên. Giang giác, giận người tiếng xương nứt rất nhỏ vang lên. Cái này người thấp nhỏ bang phái thành viên liền hừ đều không có hừ một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt sung huyết lồi ra, thân thể mềm mềm ngã về phía sau. Mà thẳng đến lúc này, đi ở trước nhất hôn huyết tráng hán mới bởi vì sau lưng chuyển đến bé không thể nghe dị thường mà cảnh giác quay đầu lại. Hắn nhìn thấy, chính là một trương tại mờ tối dưới ánh sáng như là ma thần đáng sợ nam người gương mặt. Cùng kia cơ bắp tung hoành lớn trên mặt song cực kỳ băng lãnh, mang theo khát máu kinh khủng hổ mắt. Hôn huyết tráng hán con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, cực hạn hoảng sợ cùng bản năng cầu sinh như là dòng điện giống như vọt khắp toàn thân. Hắn muốn giơ tay lên bên trong chi tia chiếu nặng a cờ bước súng, súng miệng theo bản năng nhắm ngay bóng đen liền phải bóc cỏ. Đồng thời muốn há miệng ra, mong muốn phát ra la lên, cho nơi xa quan sát canh gác bên trên đồng bạn tiến hành cảnh báo. Nhưng mọi thứ đều quá muộn. Chỉ trong lúc trước, người tận địch quốc, Tô Minh tại giải quyết rơi ở giữa cái kia người tuần tra đồng thời, thân thể chẳng những không có dừng lại, ngược lại mượn cố lực đạo kia, giống như quỷ mị phụ thể giống như, lấy tốc độ nhanh hơn dàn tới. Hắn cùng hôn huyết tráng hán ở giữa khoảng cách, trong nháy mắt theo mấy mét rút ngắn tới không đủ một tay. Càng làm hôn huyết tráng hán cùng nơi xa quan sát Tôn Lôi Đại Miêu không tưởng tượng được là, Tô Minh tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách đồng thời, càng là ra một cái làm cho người chố mắt động tác. Cái kia chỉ ở vào nhàn rỗi tay trái, thuận thế quơ tới, bắt lấy vừa mới một khuỷu tay bị đập chết nam nhân gãy cổ áo. Eo đột nhiên phát lực, cánh tay cơ bắp bí lên, càng đem cái kia thể trọng vượt qua 160 cân trưởng thành nam tính thi thể, giống ném một túi bột mì giống như, hướng phía sau Tôn Lôi cùng Đại Miêu ẩn thân trô bóng tối, đột nhiên ném qua. Hô! Bị ném ra người tuần tra vẽ ra trên không trung một đạo thấp phẳng đường vòng cung, tứ chi vô lực sủi lơ lấy, thẳng tắp bay về phía mười mấy mét có hơn Tôn Lôi hai người. Bất thình lình không trung chuyển phát nhanh nhường thời điểm chú ý tình hình chiến đấu Tôn Lôi cùng Đại Miêu đều sửng sốt một chút. Bọn hắn biết Tô Minh lực lượng kinh khủng, nhưng tay không đem một cái hơn 100 cân người ném ra xa mười mấy mét, hơn nữa động tác như thế dứt khoát trôi chảy. Cái này đánh vào thị giác lực vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng chấn động mãnh liệt. Nhưng trong chớp mắt, đã không kịp nghĩ nhiều. Tôn Lôi hai người hiển nhiên không thể để cho cỗ này nhân thể ném mạnh vật cứ như vậy trùng điệp ngã xuống đất, phát ra đủ để kinh động chỗ cao lính gác ngột ngạt tiếng va đập. Hai người gần như đồng thời bung lỏng ra hư năm súng dưới tay, dưới chân mọc dễ sức eo hợp nhất, bốn cái tay cánh tay cấp tốc mở ra, tinh chuẩn nên hướng kia bay tới thân thể. Bành! Một tiếng so trong dự đoán muốn trầm một nhiều va chạm trầm đục truyền ra. Tay của hai người cánh tay đồng thời trầm xuống, chân xuống mặt đất có chút rung động. Thân thể kia mang theo lực trùng kích viễn siêu mong muốn, mà lấy Tôn Lôi cùng Đại Miêu thể trạng cùng tá lực kỹ xảo, cũng bị đâm đến khí huyết cuồn cuộn, dưới chân hướng về sau lảo đảo non nửa bước mới đứng vững thân hình. Trên cánh tay truyền đến lực phản chấn để bọn hắn âm thầm liễu lưới. Cái này mẹ nó đến bao lớn lực cánh tay cùng eo lực lượng, mới có thể đem người ném ra loại này ném đống cắt đồng dạng hiệu quả. Hai ngay tại Tôn Lôi cùng Đại Miêu tiếp được tai họa bất ngờ đồng thời. Một bên khác Tô Minh cũng tại nắm chặt một cái khác đã ngất thân thể của nam nhân, bắt đầu đối hôn huyết tráng hán phát khởi chân chính một kích chí mạng. Không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì kỹ xảo, chỉ là vô cùng đơn giản thu cánh tay đưa bay. Cái kia vừa mới nhàn rỗi không đủ một giây tay trái, liền hóa thành chừng vò rượu lớn nhỏ nằm đấm, tại cực khoảng cách ngắn bên trong đống nhiên gia tốc, mang theo một câu ngột ngạt tới cơ hồ nghe không được, lại có thể khiến người ta cảm thấy không khí bị đè ép tiếng xé gió sau. Liền vô thanh vô tức khắc ở hôn huyết tráng hán không có chút nào phòng hộ lực chính giữa. Phúc. Lại một đường cực kỳ ngột ngạt dường như trọng chuyên đện ở dày đặc trên bao cắt trầm đục truyền ra. Hơn nữa đạo này trầm muộn thanh âm ở Tô Minh tận lực khống chế hạ, bị hôn huyết tráng hán lồng ngực cách trở hấp thu hơn phân nửa. Nhưng cơ hồ mắt trần có thể thấy, hôn huyết tráng hán kia rắn chắc lồng ngực, lấy năm đấm điểm rơi làm trung tâm, đột nhiên hướng vào phía trong lõm ít ra 5 cm trở lên. Nam nhân bắp thịt rắn chắc phía dưới xương ngực trong nháy mắt hạ xuống, nhưng lại ngoài ý liệu chưa từng xuất hiện thanh thúy tiếng gãy xương âm. Kia nhìn như cuồng bạo kinh lực, vậy mà xuyên thấu ra thịt xương cốt, trực tiếp tác dụng tại lồng ngực nội bộ. Phổi bị trong nháy mắt đè ép, chỗ có không khí bị cưỡng ép gạt ra, hôn huyết tráng hán liền hừ đều hừ không ra. Đồng thời càng thêm mấu chốt chính là cố lực lượng kia dư ba như là vô hình trọng truy, mạnh mẽ nện tại hắn cấp tốc khiêu động trên trái tim. Ách! Hôn huyết tráng hán ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn, ánh mắt vằn vện tiêm máu, cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Ngực phổi truyền đến ngạt thở cảm giác, cùng trái tim đột nhiên đình chỉ giống như cảm giác sợ hãi giống như là biển gầm che mất hắn tất cả ý thức. Đừng nói há miệng la lên phát ra tiếng, trong nháy mắt này hắn liền nắm chặt súng trôi chút sức lực cuối cùng đều hoàn toàn biến mất, bắp thịt toàn thân không bị khống chế toàn bộ co rút sau lâm vào nông rộng. Chi kia A cờ bước súng theo hắn hoàn toàn vô lực trong tay trượt xuống, mắt thấy súng nắm liền phải dập lên mặt đất bên trên, phát ra tiếng vang thời điểm. Tô Minh cái kia như là thuyền nhỏ giống như chân to, cực kỳ linh xảo bắn ra câu lên, đem nó chọn đến giữa không trung, Tô Minh thuận thế đưa tay tiếp nhận. Động tác chi lưu sướng, quả thực tựa như diễn tập trăm ngàn lần đồng dạng. Mà thẳng đến lúc này, hôn huyết tráng hán thân thể lung lay, trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn thống khổ cùng khó có thể tin, lập tức như là bị rút mất tất cả xương cốt tối ra, mềm mềm hướng đánh ra trước ngực. Tô Minh tay mắt lênh lẹ, thuận thế đưa tay trái ra tại ngã xuống đất trước nắm lấy tráng kiện cái cổ, có chút dùng sức, tựa như cùng sách như chó chết cầm lên. Lại thêm trong tay phải từ đầu đến cuối chưa từng bóp hôn mê nam nhân. Một trái một phải hai cánh tay, cũng không nhàn rỗi. Toàn bộ quá trình, theo Tô Minh bạo khởi, tới ba tên người tuần tra toàn bộ mất đi sinh mệnh dấu hiệu, thời gian sử dụng không cao hơn 3 giây đồng hồ. Không có súng âm thanh, không có rõ ràng tiếng đánh nhau vang, chỉ có vài tiếng cực kỳ nhỏ cơ hồ bị gió đêm che lại chầm đủ. Mà mang theo hai nam nhân Tô Minh, cũng là nhanh chóng quét một vòng chung quanh cùng chỗ cao, tại xác nhận không có gây nên cái khác nhìn xa cương vị chú ý sau. Lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng Tôn Lôi hai người công sự che chắn sau tránh đi. Thẳng đến xác nhận mình đã hoàn toàn bị phía trước chồng chất như núi dị xét bộ khung kim loại cùng phía sau nhà máy bóng ma ngăn che, tránh đi chỗ có khả năng chỗ cao quan sát thị giác, Tô Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay hai cái lâm vào ngất địch nhân bỏ trên đất. Hai cái người sống. Cái này quen thuộc một màn, cái này hơi hợt ngữ khí, nhường Tôn Lôi cùng Đại Miêu trong nháy mắt hồi tưởng lại mấy giờ trước, tại hệ đờ lệ trong biệt thự tình cảnh. Đồng dạng là lấy lôi đỉnh thủ đoạn chế phục thủ vệ, đồng dạng là tình chuẩn lưu lại cung cấp bước kế tiếp thẩm vấn người sống, đồng dạng là như vậy cử trọng nhược khinh dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Quả thực như là sử dụng công thức đồng dạng. Chương 1029, An Khắp Thiên chương 1029, An Khắp Thiên đơn giản mà nói, chính là một chiêu tươi, An Khắp Thiên. Nhìn trước mắt hai cái này bị Tô Minh giống sách gà con như thế nhẹ nhõm bắt trở lại người sống Tôn Lôi cùng Đại Miêu nhất thời lại có chút tắt tiếng. Bọn hắn xác thực dự đoán qua, lấy Tô Minh cho thấy không phải người chiến lực, đối phó mấy cái bên ngoài tuần tra có thể sẽ không rất khó khăn, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Sẽ đơn giản như vậy. Đơn giản tới gần như nhàm chán. Tựa như nhà máy dây chuyền sản xuất bên trên lặp lại một cái sớm đã thiết lập tốt trình tự làm việc. Toàn bộ quá trình không có kinh tâm động phách của nhau, không có cực kỳ nguy hiểm chém giết, thậm chí liền một tơ một hào lo lắng đều không có. Tô Minh đi qua, giống như tử thần điểm danh, sau đó liền kết thúc. Trong lịch sử bị Long Quốc người nói chuyện say xưa quan vân trường hâm rượu trảm hoa hùng tốt xấu còn giảng cứu rượu còn ấm lúc thời gian khoảng cách, tạo nên một loại khẩn trương cùng mau lẹ cùng tồn tại truyền kỳ cảm giác. Còn Tô Minh thì sao? Một phút. Không, Tôn Lôi ở trong lòng nhanh chóng đánh giá lại, theo Tô Minh lặng yên không một tiếng động rời đi công sự che chắn, tới phát hiện ba tên người tuần tra, lại đến bạo khởi, chế phục, mang về. Tất cả thời gian cộng lại, chỉ sợ liền nửa phút cũng chưa tới. Nửa phút. Ba tên võ trang đầy đủ thể trạng cường tráng trưởng thành nam tính người tuần tra, tại nhà mình địa bàn khu vực hải tâm, cứ như vậy như là trong đất vừa rút ra ba đầu tỏi giống như, bị Tô Minh hời hợt xách trở về, liền một chút ra dáng chống cự đều không thể tổ chức. Quá trình này, nếu để cho người ngoài nghề nhìn lại, có lẽ chỉ sẽ cảm thấy lợi hại. Nhưng ở Tôn Lôi cùng Đại Miêu loại này nhận qua nhất tàn khốc huấn luyện, vô số lần tại bên bờ sinh tử đi khắp người trong nghề trong mắt. Cái này mẹ hắn quả thực chính là thân tích, là đủ để cho bọn hắn ngừng thở thậm chí mong muốn bị nhìn, siêu biệt nhận biết cực hạn bạo lực mỹ học cùng hiệu suất kết hợp hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra làm người tuyệt vọng nghiền ép cảm giác. Loại này thực lực tuyệt đối chính lệnh, mang tới không phải tính nghệ, mà là một loại gần như bản năng, nguồn gốc từ quân nhân chuyên nghiệp chỗ xấu nhất. Cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn khổ luyện nhiều năm, nắm giữ vô số kỹ nghệ giết người, tự cho là đứng ở đơn binh chiến lược đỉnh phong. Có thể ở trước mặt Tô Minh, bọn hắn cảm thấy mình luyện những vật kia, tựa như là con nít danh trò xiếc. Đối phương dường như đến từ một cái cao hơn chiều không gian chiến trường, dùng tuyệt đối là thực lực đem bọn hắn nhận biết toàn bộ nghiền ép. Nhưng mà chế tạo trận này thần tích Tô Minh bản nhân lại tựa hồ như đối với cái này không thèm để ý chút nào. Trên mặt của hắn thậm chí liền một tia cảm xúc đều không có. Tô Minh chỉ là cực kỳ tùy ý đem tù binh buông xuống, đơn giản cho Tôn Lôi cùng Đại Miêu hai cái ánh mắt, ra hiệu bọn hắn chú ý cảnh giác chung quanh sau, liền cực kỳ dứt khoát từ phía sau bên hông rút ra cái kia đem lưới dao hiện ra u lam hàn quang dao quân dụng. Hắn nửa ngồi xổm người xuống, động tác trôi chảy tự nhiên, dường như sau đó phải làm không phải giết chóc, bởi vì một hạng cần thiết thanh lý công tác. Không chút do dự, không có bất kỳ cái gì để báo. Cổ tay trầm xuống, dao quân dụng trong không khí vạch ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, tinh chuẩn mà lánh khốc đâm vào trên đất hôn huyết tráng hán chỗ ngực. Phốc phốc, một tiếng cực kỳ nhỏ, bị huyết nhục bao khỏa vào thịt tâm thanh. Đao sắc bén nhọn dễ dàng phá vỡ ra thịt, thật sâu không có vào lồng ngực, cho đến hộ thủ chống đỡ xương sườn. Một đao này góc độ cùng chiều sâu bị Tô Minh khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, tinh chuẩn tránh đi chủ yếu xương cốt cùng trái tim, lại đâm xuyên qua một bên lá phổi. Ách, kịch liệt đau nhức như là cao thế điện lưu, trong nháy mắt đem hôn huyết tráng hán theo thâm trầm trong hôn mê cưỡng ép túm về. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt bởi vì cực hạn thống khổ cơ hồ lồi ra hốc mắt. Hắn sau cùng ký ức còn dừng lại tại bị Tô Minh kia kinh khủng một quyền đánh trúng trong nháy mắt, giờ phút này ý thức trở về, phản ứng đầu tiên chính là cái kia khắc cốt minh tâm sợ hãi cùng gặp tập kích sự thật. Bản năng cầu sinh cùng bang phái phần tử hung tính nhường hắn vô ý thức mong muốn há miệng, mong muốn dùng hết cuối cùng khí lực phát ra nhất âm lượng cao la lên, hướng toàn bộ khu xưởng cảnh báo. Có địch nhân xâm lấn. Nhưng mà, ngay tại hắn hầu kết nhấp đô, dây thanh sắp chấn động sát na, dao găm tạo thành miệng vết thương bên trong, bị đâm phá lá phổi cùng bị hao tổn mạch máu bên trong, đại lượng ấm áp máu tươi giống như vỡ đê điên cuồng tràn vào thụ thương lá phổi cùng nhánh khí quản. Ôi, trong dự đoán kêu thê lương thảm thiết, vừa mới xông ra huyết hầu, liền biến thành một hồi cực độ đè nén, vỡ vụn mà thống khổ ho khan cùng ôi ôi âm thanh. Máu tươi nghịch tuôn ra mà lên, bế tắc đa số cả giận, cũng che mất hắn tất cả ý đồ phát ra âm tiết. Hắn há to miệng, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt như ấu thú gào thét giống như bị bọt máu ngăn chặn tiếng vang. Địch, người, khu cụ mấy cái mơ hồ không rõ chữ theo huyết hầu phun ra sau, lập tức bị kịch liệt hơn, ý đồ đem huyết dịch ho ra có rút tính ho khan thay thế. Tất cả thanh âm cực kỳ yếu ớt, như là trong gió ánh đến lập tức bị gió đêm thổi tan, càng hoàn toàn bị nơi xa quẻ rượu huyên náo cùng gió đêm tùy tiện che giấu. Tô Minh tay vững vàng cầm chuôi đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tù binh bởi vì thống khổ cùng ngạt thở mà kịch liệt vặn vẹo trướng thành màu đỏ tím gương mặt, cùng không ngừng tuôn ra bọt máu miệng. Nhưng Tô Minh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, không có tàn nhẫn và ý, không có giết chóc hưng phấn, cũng không có chút nào thương hại hoặc không đành lòng. Cứ như vậy nhìn như không thấy, cực kỳ bình thản nhìn xem cực kỳ thống khổ bang phái nam nhân. Tôn Lôi cùng Đại Miêu ở một bên nhìn xem, trong lòng hàn ý càng lớn. Bọn hắn cũng không phải là không có thẩm hỏi qua người, nhưng giống Tô Minh loại này đi lên liền một đao đâm thấu phổi, sau đó sẽ bị thẩm vấn nhân viên trực tiếp bước đến sắp chết trạng thái. Loại này gần như tàn nhẫn thủ đoạn, cùng kia phần xem sinh mệnh như cỏ rác giống như hờ hững, vẫn làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi trên sinh lý khó chịu cùng cấp độ càng sâu tâm lý xung kích. Đây không phải chiến đấu, đây càng giống như là một trận ngược sát. Nhưng Tô Minh hiển nhiên là cũng không thèm để ý hai người cảm thụ. Hắn thủ đoạn cực nhẹ hơi chuyển bỗng lúc nhích chuôi đao, lưỡi đao sắc bén tại vết thương nội bộ xảo diệu cắt chém, làm lớn ra lá phổi miệng vết thương. Bảo đảm phổi vết thương có đầy đủ tiến HP đến trở ngại hô hấp công năng chống ngại, nhiều tù binh cấp tốc chuyển hướng sắp chết vực sâu, bị kịch liệt đau nhức cùng ngạt thở cảm giác lặp đi lặp lại tra tấn, nhưng lại tinh chuẩn tránh đi lập tức chí mạng lớn mạch máu cùng trái tim. Sau đó, Tô Minh làm một cái nhường Tôn Lôi cùng Đại Miêu con ngươi đột nhiên co lại động tác. Hắn duỗi ra một cái tay khác, cầm tù binh kia chỉ vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy kịch liệt tay phải, đem nó cưỡng ép kéo qua, đặt tại cắm ở bộ ngực mình trôi đao phía trên. Ấm áp, dính dính huyết dịch lập tức thẩm thấu tù binh bàn tay, theo khe hở nhỏ xuống. Tô Minh ngón tay như là kiểm sát, vững vàng cố định trụ tù binh không ngừng run rẩy tay, đồng thời một cái tay khác điều chỉnh một chút dao quân dụng đâm vào góc độ cùng chiều sâu. Cái này vi diệu điều chỉnh, nhường nguyên bản cốt cốt trào ra ngoài máu tươi tốc độ chảy rõ ràng chậm lại. Hiển nhiên giao quân dụng lưỡi đao nào đó mặt dường như tạm thời chắn ở chủ yếu chảy máu thông đạo, hoặc là ít nhất là diện rộng hạ thấp chảy máu áp lực. Đối với gần như ngạt thở cùng mất máu cơn sốc tù binh mà nói, cái này biến hóa rất nhỏ, lại như là tiếng trời. Phổi bị sọ xuyên cùng huyết dịch chảy ngược mang đến, kia đủ để cho người nổi điên ngạt thở tính kịch liệt đau nhức cùng ho khan cảm giác, trong nháy mắt đạt được trên phạm vi lớn làm dịu. Mặc dù đau đớn vẫn như cũ kịch liệt, hô hấp như cũ khó khăn, nhưng này loại dường như một giây sau liền bị máu của mình sắp chết cảm giác, sắp thực tạm thời lùi bước. Hôn huyết tráng hán thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức như cùng một cái bị ném lên bờ gần như chết khát cá, đột nhiên bị ném trở về trong nước. Hắn bản năng ý đồ hút vào một tia không khí, mặc dù còn kèm theo kịch liệt đau nhức cùng bầm máu, tia tê tâm liệt phế ho khan như kỳ tích ngừng lại. Theo cực hạn làm người tuyệt vọng thống khổ địa ngục, đột nhiên trở lại kịch liệt thống khổ cùng sắp chết biên giới. Cái này tương phản to lớn, như là mãnh liệt nhất thuốc trợ tim, trong nháy mắt xông phá nam nhân tất cả tâm lý phòng tuyến cùng ý chí chống cự. Bản năng cầu sinh, áp đảo tất cả. Cái gì bang phái trung thành, cái gì địch nhân xâm lấn, cái gì tôn nghiêm khí tiết. Tại thời khắc này, toàn bộ tan thành mây khói. Chương 1030, Tinh Diệu Tuyệt Luân chương 1030, Tinh Diệu Tuyệt Luân hắn tan ra ánh mắt một lần nữa tụ tập một kia, gắt gao nhìn về phía trước mắt cái này như là ma thần chúa tể hắn sinh tử cao đại nam nhân. Bị bọt máu dán lên bờ môi hít hít, phát ra yếu ớt gào thét, "Cứu, cứu ta, van cầu ngươi, mau cứu ta!" Thanh âm khàn giọng, mang theo bọng máu vỡ tan lộc của cơn thành, thanh âm để cho người ta nghe ngóng tim đập nhanh. Tô Minh gương mặt vẫn như cũ bao phủ tại bóng ma hạ, thấy không rõ cụ thể biểu lộ, chỉ có cặp mắt kia bình tĩnh nhìn xem tù binh cầu khẩn. Tô Minh biết, hắn đã hoàn toàn bị đánh sụp. Hắn không nói gì, chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho Tôn Lôi. Tôn Lôi lập tức hiểu ý, ngồi xổm người xuống, xích lại gần tù binh bên hai, dùng có chút không quá thuần thục tiếng Tây Ban Nha, nhanh chóng hỏi, "Tên tên gọn xạ lẹ ở lại điểm, bây giờ tại mấy tầng? Cụ thể cái nào cái gian phòng? Bên người có bao nhiêu thủ vệ? Trong lâu tuần tra lộ tuyến cùng khẩu lệnh." Mau nói. "Nói, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội." Tôn Lôi ngữ tốc cực nhanh, không cho tù binh bất kỳ suy nghĩ hoặc thêu dệt lời hoang đường thời gian, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất đặt tới. Hôn huyết tráng hán hô hấp càng gấp gáp hơn, ánh mắt tại cầu sinh muốn cùng còn sót lại sợ hãi ở giữa kịch liệt dãy rủa. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đặt tại trên chuôi đao, dính đầy chính mình máu tươi tay, lại liếc mắt nhìn trước người nam nhân cặp kia băng lãnh đến dường như có thể đồng kết linh hồn ánh mắt. "Cứu ta, trước cứu ta!" Nam nhân còn mưu toan cò kẻ mà cả, nhưng là Tô Minh cầm nam tay của người trong nháy mắt buông ra. Nam nhân kịch liệt bàn tay run rẩy, hiển nhiên không đủ để duy trì kia vi diệu cấp độ. Chỉ một thoáng, hắn liền cảm giác được rõ ràng có cỗ máu tươi tràn vào phổi. Mãnh liệt thống khổ, cùng sinh mệnh trôi qua tuyệt vọng lập tức xông lên đầu. Thậm chí liền 3 giây đều chưa từng có, liền bắt đầu lần nữa ho ra máu. "Khu khu cụ, ta nói, giúp." Giúp nam nhân dùng bàn tay run rẩy, đưa về phía trước mắt cái này cường tráng như núi lịch nhân, liền như là vươn hướng độc phẩm đồng dạng. Tô Minh biểu lộ không thay đổi, lại cố ý dừng lại mấy giây sau, mới chậm rãi cầm chuôi đao, dùng dao quân dụng lưỡi đao lần nữa ngăn chặn vết thương. Nam nhân lúc này mới có thể thở dốc. Tôn Lôi dương mắt nhìn xuống Tô Minh, hắn nhìn ra nam nhân lúc này thương thế, hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn lần nữa hỏi tới chính mình vấn đề. Bị sửa trị một lần nam nhân, hiển nhiên không còn dám xách bất kỳ điều kiện gì. 3. Lầu 3. Nhất. Tận cùng bên trong nhất. Có bích họa gian phòng kia hắn dùng cực kỳ thống khổ thanh âm yếu ớt, đứt quãng nói rằng. Bên người bình thường. 4. 4 cái thủ vệ. Hôm nay không. Không biết do khẩu lệnh đâu. Đại miêu tiếp tục tật âm thanh truy vấn. Do lốc chi nhãn. Nam nhân cơ hồ là dùng chen, đem những tin tức này mảnh vỡ phun ra. Mỗi nói một chữ, đều nương theo lấy bọt máu cùng đau đớn kịch liệt, nhưng hắn không dám dừng lại, sợ dừng lại, cây kia sinh tơ nện liền sẽ đứt gãy. Tôn Lôi nhanh chóng ghi lại, đồng thời tiếp tục truy vấn chi tiết, trong lâu có hay không hệ thống báo động? Như thế nào phát động? Tên kiến gian phòng có hay không mật thất hoặc đường hầm khẩn cấp? Có. Có cảnh báo, mật thất? Không. Không biết rõ. Thông đạo? Khả năng có. Ta không có. Đi vào qua hôn huyết tráng hán ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Tô Minh nhìn xem tù binh dần dần tan rã ánh mắt, biết ép không sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng cầm chuôi đao, sau đó tại tù binh tràn ngập cuối cùng cầu xin con ngươi cái bóng bên trong. Hắn đột nhiên vặn một cái, lập tức hướng ra phía ngoài vừa gãy. Phúc! Giao quân dụng ly thể, bị tạm thời ngăn chặn vết thương trong nháy mắt đã mất đi trở ngại, tích xúc máu tươi như là hồ thủy điện xả lũ, hỗn hợp có vỡ vụn phổi tổ chức, theo miệng vết thương tuần dài nhập phổi. Ai da! Hôn huyết tráng hán phát ra một tiếng ngắn ngủi tới tiếng vang trầm nặng, thân thể cũng là kịch liệt co quắp hai lần, nhưng là tất cả thống khổ liền theo giao quân dụng xuyên tim, mà hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Trong mắt của nam nhân quang mang hoàn toàn dập tắt, mà Tô Minh cũng là lắc lắc giao quân dụng bên trên huyết châu, tại trên thân xoa xoa, thu đao vào vỏ. Hắn đứng người lên, nhìn về phía Tôn Lôi. Tôn Lôi đối với hắn nhẹ gật đầu, biểu thị trọng yếu tình báo đã thu thập không sai. Một trận có thể xưng đặc sắc tuyệt luân thẩm vấn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người mắt. Toàn bộ thẩm vấn quá trình, theo chế tạo sắp chết trạng thái tới thẩm vấn thu hoạch tình báo, lại đến cuối cùng sự quyết. Tô Minh thủ pháp lãnh gốc, hiệu suất cao, lại rất có áp bách tính. Hắn đem nhân tính được điểm cầu sinh dục lợi dụng tới cực hạn, cũng sẽ chính mình với thân thể người hiểu rõ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kia nhìn như đơn giản một đao, có thể so với Long Quốc cấp cao nhất bác sĩ nội khoa. Không sai chút nào, tinh chuẩn như là một đài máy móc. Tôn Lôi trong lòng hai người một lần âm thầm sợ hai tháng phục lấy, một bên phối hợp với Tô Minh lần nữa đột kích tra hỏi khác một người sống. Lại xác nhận một lần vừa mới hôn huyết nam lấy được tin tức, mà biết được hai người miệng bên trong nói tới, cũng đều không sai biệt làm sao, Tô Minh lại quả quyết kết thúc nỗi thống khổ của hắn. đi. Tô Minh thanh âm vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ là dọn dẹp một cái vô dụng công cụ. Hắn không nhìn nữa thi thể trên đất, ánh mắt lần nữa khóa chặt cách đó không xa kia tòa nhà ba tầng ký túc xá. Căn cứ vừa lấy được tình báo, kền kền là ở chỗ này, lầu ba tận cùng bên trong nhất gian phòng. Tôn Lôi cùng Đại Miêu cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất kia hai cố cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể, cấp tốc đem trong lòng điểm này tâm tình rất phức tạp đè xuống, một lần nữa nắm chặt vũ khí, như bóng với hình giống như đi theo Tô Minh kia trầm ổn mà mau lẹ bộ pháp. Nhưng mà khi bọn hắn theo Tô Minh đi vào chất đống tạp vật khu vực biên giới, chuẩn bị hướng kia tòa nhà hạch tâm ba tầng ký túc xá tiềm hành lúc, cảnh tượng trước mắt nhường lòng của hai người lần nữa chìm xuống dưới. Bọn hắn giờ phút này chỗ mảnh này tạm bất khu, khoảng cách kia tòa nhà đèn đuốc hơi có vẻ sáng tỏ ký túc xá, thẳng tắp khoảng cách có ít nhất 5-60 mét. Cái này còn không phải bết bắt nhất. Càng chí mạng là, mảnh này đối lập chống trải kết nối khu vực, vậy mà vừa vặn ở vào khu xưởng bốn cái chủ yếu chế cao nhìn xa điểm giao nhau giám thị khu vực trung tâm. Chương 1031, Tô Minh đề nghị chương 1031, Tô Minh đề nghị rất hiển nhiên, mặc dù không biết rõ cụ thể là ai bố trí, nhưng kền kền gọn xạ lẹt thủ hạ tuyệt đối có nhân sĩ chuyên nghiệp, thậm chí khả năng liền có tiền quân phương nhân viên tham dự thiết kế. Gần 5-60 mét tuyệt đối khu vực chống trải, tăng thêm tỉ mỉ tuyên chỉ tầm mắt không góc chết giao nhau bao trùm bốn cái chế cao quan sát canh gác. Bộ này tổ hợp đơn giản, thô bạo, lại hiệu suất cao đến làm người đau đầu. Cái này cùng bình thường tuần tra khác biệt, cái này bốn cái nhìn xa cương vị mà càng giống một cái trải qua tính toán chuẩn hóa phòng ngự tiết điểm. Nó không truy cầu bắt lấy mỗi một cái chui vào người, bởi vì muốn bảo đảm bất kỳ chưa cho phép ý đồ xuyên biệt phiến khu vực này dị vật đều tất nhiên bại lộ tại ít ra một đôi ở trên cao nhìn xuống dưới ánh mắt. Kể từ đó, trừ phi chui vào người có thể ẩn hình, hoặc là có biện pháp đồng thời nhường bốn cái quan sát canh gác mù, nếu không bất kỳ ý đồ im ắng chui vào ký túc xá hành vi đều không khác người xí nói mộng. Tốt một cái kền kền, tốt một cái đoàn hải gang. Tôn Lôi trong lòng thầm than, tục ngữ nói tốt, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỗ này nhìn như đơn giản bố trí, lại làm cho thân làm đỉnh tiêm lính đặc chủng Tôn Lôi cùng thông qua video quan sát hổ bí các đội viên đều trong nháy mắt cảm nhận được một loại quen thuộc thuộc về quân nhân chuyên nghiệp ở giữa công thủ đánh cờ cảm giác. Đây không phải đầu đường lưu manh manh khóe, đây là trải qua quân sự hóa tư duy rèn luyện qua phòng ngự lý niệm. Nó nhằm vào chính là bộ đội đặc chủng am hiểu nhất ẩn nấp thẩm thấu. Dựa theo lẽ thường, nếu như gặp phải loại tình huống này, chúng ta hổ bí bình thường sẽ Tôn Lôi vừa quan sát, một bên trong đầu nhanh chóng thôi diễn tiêu chuẩn phương án đường đối. Bố gỗ tạ dưới mặt đất trong phòng họp, bầu không khí theo trong màn hình hiểm trở địa hình mà biến giống nhau nghiêm trọng. Rất nhiều hổ bí đội viên cũng vô ý thức ở trong lòng thôi diễn phá giải trước mắt cục diện bế tắc phương pháp. Bọn hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm bộ đội đặc chủng, mạch suy nghĩ mặc dù không thể thoát ly thông thường phạm chủ, nhưng rõ ràng mà hiệu suất cao. Thượng tá Tôn Văn Hàn hai tay vây quanh, đầu ngón tay vô ý thức tại mặt bàn bộ đàm bên trên điểm nhẹ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi nếu như là chính mình chỉ huy hành động lần này, nên lựa chọn như thế nào. Trực tiếp nhất cũng lý tưởng nhất hóa phương án, không thể nghi ngờ là sớm bố trí đủ số lượng tay bắn địa, tại cùng một chính xác thời điểm khai hỏa, đem bốn cái quan sát canh gác lính gác đồng thời đánh chết. Nhưng đây không thể nghi ngờ là phong hiểm cao nhất tuyển hạng, bất kỳ một tơ một hào sai sót đều có thể dẫn đến kế hoạch bại lộ, đánh cỏ động rắn. Càng không nói đến, hiện trường Tôn Lôi bọn hắn căn bản không có bất kỳ đánh lén, súng ngắm, trang bị cùng dự thiết trận địa. Tiếp theo, sử dụng điện tử quấy nhiều áp chế thông tin cùng theo dõi, hoặc chế tạo mục tiêu giả, âm thanh quang quấy nhiều hấp dẫn trạm gác lực chú ý, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng tại lúc này khuyết thiếu dụng cụ chuyên nghiệp dưới tình huống, không thể nghi ngờ là bước cờ dở. Rất nhỏ quấy nhiều khả năng vô hiệu, hơi động tĩnh lớn thì tất nhiên sẽ dẫn phát cảnh báo. Có thể hay không trà trộn vào lầu chính cũng còn chưa biết, nhưng kền kền 100% sẽ bị kinh động, đồng thời hoàn toàn mất đi hành tung. Còn nữa, điều động đội viên ẩn nút tới trạm gác phía dưới, tiến hành im ắng sờ trạm canh gác thanh trừ, nghe chuyên nghiệp, kỳ thực độ khó cực lớn. Mấy người này chạm gác tuyên chỉ xảo trá, lẫn nhau hô ứng, lại tỷ lệ lớn có độc lập thông đạo cùng phòng ngự biện pháp. Tại địch nhiều ta ít, thời gian cấp bách dưới tình huống, áp dụng sát suất thành công cực thấp, còn dễ dàng bại lộ. Tôn Văn Hàn suy nghĩ xoay nhanh, hô hấp ở giữa liền trong đầu bày ra mười mấy loại thông thường đặc chủng tác chiến thẩm thấu phương án, lập tức lại bởi vì điều kiện hà khắc nguy hiểm to lớn hoặc lập tức không có khả năng tính mà từng cái bắt bỏ. Cuối cùng, hắn không thể không mặt đạt được một hiện thực tàn khốc. Mong muốn tại không kinh động chạm gác dưới tình huống, trực tiếp xuyên việt kia phiến hơn 5-60 mét không che không cản rộng rãi tiến vào lầu chính, cơ hội là không thể nào. Mà cuối cùng phương pháp cũng đơn giản hai loại, bằng không chính là mở ra lối riêng, hoàn toàn từ bỏ trước mắt đường đi, một lần nữa tìm kiếm khả năng tồn tại không bị nghiêm mật giám thị chui vào điểm, như dưới mặt đất đường ống, thông phong hệ thống, thậm chí liền nhau kiến trúc. Nhưng cái này cần càng tường tận tình báo cùng càng dài điều tra thời gian, lại sự không chắc chắn cực cao. Hoặc là chính là dương đông kích tây, chế tạo một trận cũng đủ lớn đầy đủ hấp dẫn tất cả trạm gác thậm chí toàn bộ khu xưởng lực chú ý hỗn loạn, thừa dịp loạn cưỡng ép đột phá. Nhưng đây là nhìn như nhất có thể thực hiện lựa chọn, nhưng tương tự phong hiểm to lớn, hơn nữa còn muốn gánh chịu mất đi đối kền hành tung phong hiểm. Bất quá trở lên hai loại bất luận loại kia, tại lập tức đến xem, áp dụng đều khó khăn trùng điệp, tỷ lệ sai số cực thấp. Tôn Văn Hàn lông mày càng nhăn càng chặt, thông thường phương án tựa hồ cũng đi vào ngõ cụt. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong màn hình Tô Minh, cái này luôn có thể đánh vỡ thông thường, sáng tạo kỳ tích ra hỏa, lại sẽ lựa chọn như thế nào? Mà liên tại Tôn Văn Hàn và hội nghị thất đám người nín hơi ngưng thần, chờ đợi Tô Minh làm ra một loại nào đó gian nan quyết đoán lúc, trong màn hình, Tô Minh ở bên đầu nhanh chóng quan sát một chút bốn cái nhìn xa chạm gác về sau, vậy mà quay đầu, hướng về phía bên cạnh ẩn nấp Tôn Lôi cùng Đại Miêu, cực kỳ dứt khoát nhíu mày nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong, thế mà mang theo một kia khiêu khích cùng kích động. Vì Tô Minh hạ giọng, ngữ khí mang theo trọn bị hước, hai ngươi trên đường đi cùng ta thổi nửa ngày các ngươi hổ bí bao nhiêu như bức, thế nào, hiện tại có dám hay không? So tài một chút. Tôn Lôi cùng Đại Miêu đồng thời sững sờ, khẽ nhíu mày. Lúc này là lúc nào rồi, gia hỏa này thế mà còn có tâm tư sách tỉ thí. Bọn hắn có chút không hiểu rõ Tô Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng theo trong thiên quân vạn mã giết ra tới binh vương, thực chất bên trong chưa từng có qua không dám hai chữ. Cho dù tận mắt chứng kiến qua Tô Minh đủ loại không thể tưởng tượng thao tác, rung động trong lòng không yên tĩnh, nhưng thuộc về hổ bí tiêu ngạo cùng huyết tính, để bọn hắn trong nháy mắt đứng thẳng lên sống lưng. Ngươi nói đi, muốn làm sao so? Đại Miêu con ngươi ở dưới bóng đêm như cũ sắc bén có thần, hắn trầm giọng nói tiếp, không có nửa phần do dự. Tô Minh đại thủ đuốt nhẹ một chút chính mình tràn đầy gốc râu cằm cái cằm, sau đó hướng phía bên ngoài kia bốn cái ở trong màn đêm như là nuốt cự thú giống như nhìn xa chạm gác, tùy ý chỉ. So khác, khả năng coi như ta ước hiếp hai người. Tô Minh giọng nói nhẹ nhàng, dường như thật đang thảo luận trò chơi đồng dạng, liền so súng pháp, thế nào? Súng pháp. Tôn Lôi cùng Đại Miêu con người hơi co lại. Hai người một người một cái chạm gác, Tô Minh rỗi ra hai ngón tay, lại chỉ hướng mình, ta đánh hai cái. Xem ai đánh cho chuẩn, đánh cho nhanh, đánh cho sạch sẽ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trên mặt điểm này bất cần đợi nụ cười rõ ràng hơn, thua, trở về mời uống rượu. Phải là rượu ngon, tối thiểu nhất cũng phải là Mao Đài kia cấp bậc. Có dám hay không so? Liên một câu. Tô Minh cái này gọn gàng mà linh hoạt, gần như trò đùa giống như khiêu chiến cùng tiền đặt cược, trực tiếp đem Tôn Lôi cùng Đại Miêu cho đem ở. So súng pháp. Phải biết gần nhất một cái chạm gác thẳng tắp khoảng cách cũng vượt qua 100 mét, mà xa nhất một cái thậm chí vượt qua 150 mét. Hơn nữa còn là tại đêm khuya, không nơi nương tựa nắm, còn phải sử dụng an gắn ống ham thanh ống ngắn công kích súng hoặc đột kích bất súng. Hai loại súng giới căn bản cũng không phải là vì cự ly xa xạ kích thiết kế. Tầm sát thương cùng độ chính xác so chuyên nghiệp súng bắn tỉa khác biệt cực lớn, lại thêm muốn đi xạ kích 100 mét có hơn, bóng người ở trong màn đêm đã cực kỳ mơ hồ, có giản dị công sự che chắn cố định mục tiêu. Cái này độ khó, quả thực không hợp thói thường. Nhất là một khi sai lầm không có một kích mất mạng, sinh ra cái gì sai lầm. Như vậy thì là hoàn toàn bại lộ kết cục. Mặc dù nhiệm vụ lần này chỉ là bọn hắn tiểu đội tạm thời phát khởi một hạng nhiệm vụ, nhưng là vừa nghĩ tới, Tô Minh phía trước nói tới mong muốn vì những chiến hữu kia sáng lập quỹ ngân sách ý nghĩ, Tôn Lôi cùng Đại Miêu hai người hay là bỗng cảm giác áp lực như núi. Loại này thực chiến cũng không phải bình thường luận võ chỗ có thể sánh được. Đây chính là tại một hạng vốn là cực đoan dưới điều kiện, đối xạ tay kỹ thuật, tâm lý, tiến hành một trận hà khắc khảo nghiệm. Thư đậu vào cò súng. Chương 1032, tự mình hiểu lấy chương 1032, tự mình hiểu lấy Tôn Lôi cùng Đại Miêu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Nhưng ở đôi mắt chỗ càng sâu, lại có một cố bị nhen lửa thuộc về Long Quốc đỉnh tiêm binh vương chiến ý. Bọn hắn là hổ bí, là ngàn dặm mới tìm được một binh vương. Bọn hắn xuất pháp, chỉ dùng vô số đạn cùng mồ hôi đổ vào đi ra, là trải qua nhất tàn khốc thực chiến kiểm nghiệm. Tô Minh rất mạnh, không thể tưởng tượng mạnh. Nhưng ở súng pháp cái này đối lập truyền thống lĩnh vực, bọn hắn có tuyệt đối tự tin và tôn nghiêm. Dựng lên. Tôn Lôi hạ giọng, chém đinh chặt sắt. Không có lời nói hùng hồn, chỉ có hai chữ, lại nặng như thiên quân. Đại Miêu cũng trùng điệp gật gật đầu, ánh mắt sắc bén như tức đem ra khỏi vỏ dao quân dụng, chiến ý bị triệt để nhóm lửa. Tốt. Tô Minh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, lập tức nhanh chóng phân phối mục tiêu, ta đánh bên trái đằng trước tháp nước cùng phải phía sau nóc nhà cái kia. Hai người điểm còn lại hai cái, nghe ta đến ngược. Tôn Lôi nghe tiếng, lông mày lại vô ý thức nhíu. Tô Minh đem xa nhất gần 150 mét bên ngoài hai cái chạm gác ôm cho mình, mà đem đối lập hơi gần hai cái khoảng cách hẹn 100 mét để lại cho hắn cùng Đại Miêu. Cái này phân phối, Tô Minh không chỉ so với chính mình cùng Đại Miêu nhiều đánh một mục tiêu, hơn nữa xạ kích khoảng cách còn xa đem gần một nửa. Tiên đặc cực này, từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra không công bằng. Tôn Lôi ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng quân nhân ngay thẳng nhường hắn vô ý thức mở miệng. Tô Minh, bằng không ta đi theo Đại Miêu đánh chúng ở giữa hai cái này, ngươi đánh hắn rất muốn cho Tô Minh đánh gần, một lần nữa phân phối riêng phần mình mục tiêu. Dù sao Tô Minh nhiều đánh một cái chẳng gác, đã gánh chịu càng nhiều phong hiểm cùng trách nhiệm. Nhưng Tô Minh lại dứt khoát khoát tay áo, cắt ngang hắn, ngựa khí tùy ý lại không thể nghi ngờ, không cần. Ở giữa hai cái này chạm gác khoảng cách gần nhất, ta không cần di động xạ kích địa vị, cũng không cần trên phạm vi lớn cải biến góc độ bắn cùng hô hấp tiết tấu, ngược lại có thể càng nhanh dính liền, đánh nhau càng thêm thuận tay. Cái này hiển nhiên là một cái cực kỳ lý do đầy đủ, nhưng là thuyết phục hắn kỳ thật càng là Tô Minh trong lời nói cường đại tự tin. Tôn Lôi há to miệng, mặc dù vẫn là cảm giác Tô Minh cho mình phân phối mục tiêu quá khó khăn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Tôn Lôi là quân nhân chuyên nghiệp, hắn tin tưởng biết được mình lúc này là tại thi hành nhiệm vụ, cũng tin tưởng biết được thực lực của mình cùng cực hạn ở nơi nào. Hắn cùng Đại Miêu mặc dù là đỉnh tiêm đột kích thủ, tinh thông các loại súng giới, nhưng cuối cùng không phải chuyên trách tay bắn tỉa. Nhất là như thế khắc nghiệt dưới điều kiện đường 2 giây bên trong đi đánh 150 mét có hơn, bóng người đã mơ hồ thành điểm hai cái mục tiêu. Hắn cùng Đại Miêu đều không có không quá nắm chắc có thể một mạch đem hai cái mục tiêu toàn bộ một súng xử lý, có tỷ lệ rất lớn sẽ sai lầm. Cho nên, hắn tuyệt sẽ không vì mặt mũi hoặc cậy mạnh, đi cắn răng nói mình cũng có thể đánh hai cái xa. Đây không phải là dũng khí, là ngu xuẩn. Đúng lúc này, Đại Miêu ánh mắt rơi vào trong tay Tô Minh vũ khí bên trên, hắn con ngươi hơi co lại, nhịn không được thấp giọng nói, ngươi súng Tô Minh lúc này trong tay cầm, thình lình vẫn là cái kia thanh từ Tôn Lôi nơi đó thuận tới cái kia thanh, an gắn ống ham thanh chế thức tay súng. Mặc dù thanh này súng tính năng ưu lương, nhưng cuối cùng, nó là một thanh tay súng. Dùng tay súng, đi đánh 150 mét bên ngoài cố định mục tiêu. Đây cũng không phải là điên cuồng có thể hình dung. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tay súng tầm sát thương cùng độ chính xác, tại như thế về khoảng cách, mong muốn chính xác trúng đích một cái nhân thể lớn nhỏ mục tiêu, còn muốn bảo đảm một súng mất mạng tránh cho cảnh báo. Cái này cần đã không chỉ là súng pháp bởi vì gần như tuyệt đối lực khống chế. Tôn Lôi cũng nhìn thấy, trong lòng cũng là nhảy một cái. Tô Minh nâng lên cầm tay súng tay, tùy ý lắc lắc, ra hiệu bọn hắn không cần phải lo lắng. Không có việc gì. Hắn chỉ nói hai chữ, ngữ khí vẫn như cũ bao hàm cường đại tự tin. Tôn Lôi cùng Đại Miêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn rung động cùng một tia chết lặng. Cùng Tô Minh giá hỏa này cùng một chỗ hành động, dường như luôn luôn đang không ngừng đổi mới bọn hắn tam quan. Bất quá việc đã đến nước này, vậy thì làm. Cùng lắm thì bại lộ liền liều mạng một trận, không đấu lại rút lui đi được tốt. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc riêng phần mình tìm kiếm thích hợp xạ kích địa vị. Tô Minh lựa chọn một cái đối lập chống trải có thể đồng thời quan sát được tháp nước cùng phải phía sau nóc nhà hai cái mục tiêu xạ kích địa vị. Tôn Lôi cùng Đại Miêu cũng riêng phần mình dựa vào công sự che chắn, điều chỉnh tới tốt nhất xạ kích dáng vẻ, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Minh hít sâu một hơi, chiếc tiêu kéo dài dày đặc khí tức dường như đem chung quanh tất cả ồn ào cùng quấy nhiễu đều hút nhập thể nội, lại chậm rãi lúc phun ra, cả người hắn khí chất trong nháy mắt thay đổi. Ánh mắt đã không còn mảy may trêu tức hoặc nhẹ tùng, biến như là vạn năm loại băng hàn chuyên chú. Băng lãnh, sắc bén, con người có chút co bảo, dường như hóa thành tinh mật nhất máy móc chiến đấu. Tô Minh cũng không lưu lợi trực tiếp sử dụng điểm tờ cờ kích hoạt súng ma hệ thống gian lận, bởi vì dự định dựa vào chính mình súng pháp cùng Tôn Lôi hai người tương đối một phen. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong tay súng. Tay súng không có ống nhắm, không có súng nắm, chỉ có cơ bản nhất máy móc ống nhắm, nhưng bởi vì mục tiêu khoảng cách quá xa cũng có thể hoàn toàn hắn không để ý đến. Bất quá Tô Minh cánh tay vững như bàn thạch, cơ bắp đường cong tại y phục tác chiến hạ có thể thấy rõ ràng, lại không có bất kỳ cái gì dư thừa rung động. Hắn cũng không có áp dụng dùng tốt nhất 3 điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn tư thế, bởi vì khoảng cách quá xa, đạn tuyệt đối sẽ xuất hiện sai lầm. Cho nên Tô Minh bằng vào là cảm giác. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hơn 100 mét hắc ám, trực tiếp đinh tại phải phía sau nóc nhà cái kia cơ hồ chỉ là một cái chấm đen nhỏ chạm gắt trên thân. Không phải dùng ánh mắt nhìn, càng giống chỉ dùng một loại nào đó vô hình cảm giác đi khóa chặt. Tôn Lôi cùng Đại Miêu cũng lập tức tiến vào trạng thái. Bọn hắn sử dụng chính là lắp đặt toàn bộ tin tức ống nhắm công kích súng cùng đột kích bước súng, quang học phụ trợ để bọn hắn tại 100 mét về khoảng cách nhắm chuẩn tương đối dễ dàng một chút. Hai người phân biệt khóa chặt mục tiêu của mình, phải phía trước ống khói nhìn xa đài cùng trái phía sau nhà máy nóc nhà chạm gắt. Hai người tay cầm chính mình quen thuộc xuống dưới, hô hấp trong nháy mắt biến bình ổn, ngón tay cũng hư đậu vào cò súng. Chương 1033, kinh thế hai tộc chương 1033, kinh thế hai tộc ba người, như là ba tôn ngưng kết giết pho tượng đồng dạng, cùng chung quanh hắc ám cùng phế tích hoàn toàn hòa làm một thể. Trong không khí, cũng chỉ còn lại cực kỳ nhỏ cơ hồ không cách nào nghe nói tiếng hít thở. Mà tại Tôn Lôi cùng Đại Miêu cảm giác bên trong, càng là chỉ còn lại chính mình trong ống ngắm kia đại biểu tử vong điểm đỏ. Thời gian, dường như tại thời khắc này bị kéo dài ngưng kết. Bồ gỗ tại trong phòng họp, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình tràn ngập mùi thuốc súng cùng cực hạn nguy hiểm tỉ thí sợ ngây người. Thượng tá Tôn Văn Hàn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Tô Minh phá giải trước mắt tuyệt cảnh phương pháp, lại là như thế thô bạo trực tiếp. Dùng một trận có thể xương đùa giỡn tranh tài, dùng súng pháp, cứng rắn phá tan quan sát cánh gác. Tô Minh điên rồi sao? Nếu như Tô Minh là điên rồi, như vậy Tôn Lôi cùng Đại Miêu hai cái lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao dám đồng ý loại này không chịu trách nhiệm tranh tài? Cái này hoàn toàn là đem nhiệm vụ xem như trò đùa. Thượng tá Tôn Văn Hàn cả người đều có chút không xong. Hắn mảy may trơ mắt nhìn thấy Tô Minh cái này đại khối đầu đem chính mình tinh trung tuyển tinh binh cho mang sai lệch. Bất quá đã tới không kịp lại mở miệng ngăn lại, trận đấu này đã bắt đầu. Ba Tô Minh thanh âm trầm thấp như cùng đi tự vực sâu. Hai Tôn Lôi cùng Đại Miêu ngón trỏ, nhẹ nhàng đậu vào băng lãnh cò súng, bắp thịt toàn thân kéo căng đến cực hạn. Tinh thần cao độ tập trung, che giấu ngoại giới tất cả quấy nhiễu, trong mắt chỉ còn lại trong ống ngắm cái kia mơ hồ lại chí mạng điểm đen. Một phốc 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 phốc. Bốn tiếng trải qua đỉnh cấp ống giảm thanh kiềm chế sau, cơ hồ trọng chồng lên nhau cực kỳ nhỏ trầm muộn súng âm thanh, tại yên tĩnh trong bóng đêm gần như đồng thời vang lên. Thanh âm lớn nhỏ liền như là dùng sức vỗ một cái dày chăn đông, mà loại trình độ này thanh âm tự nhiên cũng là trong nháy mắt tiêu tán tại trong gió đêm. Nhưng là từ cái này chỉnh tề trong thanh âm, lại là không khó nghe ra một chữ, cái kia chính là nhanh. Mà đi là loại kia không thể tưởng tượng nổi nhanh. Theo Tô Minh đếm ngược kết thúc tới tiếng súng băng lên, ở giữa cơ hồ không có khoảng cách. Ba người phản ứng cùng kích phát tốc độ đều đạt đến nhân loại cực hạn. Nhỏ xíu ánh lửa tại súng miệng lóe lên liền biến mất. Nháy mắt sau đó, bên trái đằng trước tháp nước quan sát cánh gác, cái kia Đại Miêu nói nhắm chuẩn ngay tại lưỡi nhát hút thuốc bóng đen. Đầu đột nhiên ngửa về sau một cái, lập tức mềm mềm tê liệt ngã xuống tại hàng rào bên cạnh, trong tay thuốc la im ắng rơi xuống. Mà phải phía trước ống khói nhìn xa đài, Tôn Lôi mục tiêu. Cái kia đang giơ quân dụng tính viễn vọng dường như đang quan sát khu xưởng tình huống lính gác, ngực cũng là trong nháy mắt đông nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, thân thể lung lay. Liên trực tiếp theo nhìn xa bên bàn duyên biến mất, hiển nhiên là bên trong súng sau rơi xuống hoặc đổ vào nội bộ. Mà liên tại Tô Minh lần thứ nhất bóp cò trong nháy mắt, chỉ thấy cái này đại khối đầu hoàn toàn bằng vào cảm giác, không chút nào mang bất kỳ nhắm chuẩn. Liên lần nữa chụp động thủ súng cò súng. Đạn lập tức tại súng trong miệng xoay tròn bay ra, cơ hồ tại đồng thời đỉnh lấy viên đạn thứ nhất bay ra. Hai viên tay súng đạn trong nháy mắt liền xẹt qua bóng đêm, riêng phần mình chạy về phía mục tiêu của bọn hắn. Trước hết nhất chúng chiêu chính là trái phía sau nhà máy nóc nhà, đang điều chỉnh đèn pha góc độ lính gác. Khuôn mặt của hắn im ắng đột ngột xuất hiện một cái lỗ máu, chín ly đạn trong nháy mắt chí mạng khu tam giác thình lình bị đánh xuyên. nam nhân không rên một tiếng trực tiếp mánh rửa vào trên vách tường trượt chân, trong tay đèn pha chùm sáng càng là bay tà quét về phía khu xưởng nơi xa. Mà cũng ngay lúc đó ở vào phải phía sau nóc nhà cái thứ hai mục tiêu, cũng chính là khoảng cách kia xa nhất, thân ảnh nhất mơ hồ lính gác. Ở bên cạnh trạm gác nam nhân ngã xuống đất sát na, dường như có chỗ cảnh giác, có chút đống lúc đích. Nhưng quá muộn. Một cái đạn tinh chuẩn chui vào đầu của hắn, một đóa hoa máu y mắng nổ tung, hắn toàn thân cứng đờ, lập tức ngã về phía sau, biến mất tại nóc nhà trong bóng tối. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, hoàn toàn bao phủ phiến khu vực này. Bốn cái ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn cục ánh mắt tại không đến một giây bên trong, bị đến từ trong bóng tối bốn viên đạn, đồng thời đánh ngủ. Không có cảnh báo, không có kêu thảm, càng không có đại quy mô hỗn loạn. Chỉ có gió đêm phất qua vứt bỏ nhà máy nghẹn nào, cùng nơi xa trong tiểu quán mơ hồ chuyển đến cuồng hoan âm thanh. Hai người thu hồi ánh mắt, liếc nhau. Rung động, như là băng lanh thủy triều, lần nữa quét sạch bọn hắn. Một loại nguồn gốc từ quân nhân chuyên nghiệp đối cảnh giới cao hơn kỹ nghệ thuần túy nhất tán thành cùng tín phục, dưới đáy lòng trong nháy mắt dâng lên. Bọn hắn mặc dù không có tận mắt thấy, Tô Minh kia hai súng là như thế nào kích phát, nhưng là hổ bí các đội viên đều thấy được. Cái này hai súng căn bản không có bất kỳ nhắm chuẩn cùng điều chỉnh, hai súng hoàn toàn chính là bằng vào cảm giác đánh ra. Nhưng cái này có thể tuyệt không phải vật khí. Đây là đối mục tiêu hành vi hình thức tinh chuẩn dự phán, là đối đường đạn, khoảng cách, tốc độ gió chờ tất cả nhân tố trong nháy mắt tính nhẩm cùng dung hợp. Đồng thời cũng là đối vũ khí tính năng cực hạn tuyệt đối trường khống, đây là một loại gần như bản năng, siêu việt thông thường nhắm chuẩn lưu trình xạ kích trực giác. Tài năng như thần. Chỉ có bốn chữ này có thể hình dung nhìn thấy cái này hai súng cảm thụ. Phải biết, tay súng hữu hiệu tinh chuẩn xạ kích phạm vi, bình thường công nhận chỉ ở 50m trong vòng. Vượt qua khoảng cách này, đường đạn hạ xuống, giải tăng lớn, chịu ngoại giới nhân tố ảnh hưởng tăng lên các loại vấn đề sẽ thay đổi cực kỳ rõ ràng, tỷ lệ chính xác sẽ sần đổi thức ngã xuống. Cho dù ở ban ngày, có dựa vào mục tiêu đứng im lý tưởng dưới điều kiện, dùng một thanh chế thức tay súng đi xạ kích 150m bên ngoài mục tiêu, cũng có thể xưng điên cuồng, xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Tô Minh là tại đêm khuya, không có bất kỳ cái gì nhìn ban đêm công cụ tiến hành phụ trợ. Dùng người đứng đầu súng tại trong một giây nhanh chóng liên tục đánh ra hai phát đạn, hoàn thành hai lần 150m bên ngoài tinh chuẩn ám sát. Cái này đã hoàn toàn lật đổ Tôn Lôi cùng Đại Miêu, thậm chí tất cả quan sát trực tiếp hổ bí các đội viên đối với súng pháp hai chữ nhận biết cùng lý giải. Đây chính là súng vương, đủ để nghiền ép bất luận người nào súng vương. Đi. Tô Minh thanh âm bình tĩnh vang lên, cắt ngang trong lòng hai người kinh đảo hải lãng. Hắn thậm chí không có đi nhìn một chút chính mình chiến quả, dường như vừa rồi kia kinh thế hai tục hai súng chỉ là bình thường. Liên cầm trong tay sáng tạo thần lời nói tay súng thu hồi, theo thân hình khẽ động. Dẫn đầu như là xúc thế đã lâu liệp báo giống như, theo công sự che chắn sau bắn nhanh mà ra. Phía trước, là kia phiến giờ phút này đã lại không ánh mắt dám thị trí mạng gõ đất, sau đó chính là kia tòa nhà gần trong gang tấc đèn đuốc giá rời ba tầng ký túc xá. Tôn Lôi cùng Đại Miêu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén mà kiên định. Hai người cũng không nói nhảm, biết được lần tranh tài này hai người mình đã hoàn toàn thảm bại sau, liền không chút do dự, lập tức theo sát phía sau. Ba đạo dung nhập bóng đêm bóng đen, như là ba rời ra dây cung màu đen mũi tên, bằng tốc độ kinh người lướt qua hơn 50m rộng rãi. Động tác của bọn hắn nhanh, nhẹ, ổn, rơi xuống đất y mắng, chỉ đem lên nhỏ xíu khí lưu. Cơ hồ tại quan sát canh gác bị thanh trừ sau trong vòng 10 giây, ba người đã giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động trượt vào ký túc xá kia phiến hờ khép cửa hông, thân ảnh trong nháy mắt bị kiến trúc nội bộ thôn phệ. Chương 1034, không có thời gian chương 1034, không có thời gian bổ gỗ tại trong phòng họp, vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Tất cả hổ bí đội viên, bao quát thượng tá Tôn Văn Hàn, cũng còn đắm chìm trong vừa rồi kia điện quang thạch hỏa nhưng lại kinh tâm động phách bốn trong súng. Dùng nhất thông thường súng pháp, lấy nhất vô cùng quy tự tin và phối hợp, mạnh mẽ phá hết nhìn như vô giải phòng ngự tiết điểm. Tô Minh ra hỏa này, không chỉ có cá nhân thực lực kinh khủng, tại mọi người dưới mí mắt đánh phá kỷ lục. Dường như càng là đem Tôn Lôi cùng Đại Miêu tiềm lực, cũng tại loại này cực đoan áp lực dưới ép ra ngoài. Một trận nhìn như trò đùa giống như tỉ thí, hiệu quả lại có thể so với một trận tỉ mỉ thu hoạch lại hiệu quả nổi bật liên hợp chém đầu thức thanh trừ kế hoạch. Tôn Văn Hàn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lồng ngực kia cố bởi vì khẩn trương cùng rung động mà đọc lại khí tức dường như mới thông thuận chút. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt màn hình, nhìn xem Tô Minh, Tôn Lôi, Đại Miêu ba đạo bóng đen bằng tốc độ kinh người cùng hiệu suất, tại thanh trừ quan sát canh gác sau cực trong thời gian ngắn, như là ba giọt dung nhập mực nước, lặng yên không một tiếng động trượt tiến vào kền kền gọn xạ lẹt chỗ kiến trúc cửa hông. Hình tượng hoán đổi tới Tôn Lôi trước ngực ký lục nghi thị giác, hơi có vẻ mở tối hành lang, ba người kề sát vách tường, cấp tốc mà an tĩnh hướng lên di động. Tôn Văn Hàn ngón tay ở trên bàn vô ý thức đập, tiết tấu so vừa mới thoáng tăng tốc, để lộ ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Lúc trước hắn ý nghĩ, có lẽ vẫn là nhỏ hẹp. Mời chào Tô Minh tiến vào hồ bí, tuyệt không chỉ là đạt được một thanh không gì không phá có thể chấp hành các loại độ khó siêu cao nhiệm vụ thần binh lợi khí đơn giản như vậy. Thần binh phong mang cùng tồn tại bản thân, chỉ là một loại hiện tượng cấp lực lượng. Nhưng Tô Minh tồn tại, thật chỉ có thể tạo được như thế điểm tác dụng. Tôn Văn Hàn vô ý thức nhìn màn ảnh bên trong Tôn Lôi cùng Đại Miêu kia so trước kia càng thêm sắc bén càng thêm chuyên chú, thậm chí mơ hồ mang theo một loại bị kích phát ra, gần như phấn khởi trạng thái chiến đấu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái quản lý học thượng kinh điển lý luận, cá neo hiệu ứng. Tại vận chuyển cá mỏi quá trình bên trong, bởi vì thời gian dài vận chuyển quá trình bên trong, cá mỏi lại bởi vì ngạt thở mà xuất hiện đại lượng tử vong. Nhưng là nếu như tại cá trong máng để vào một đầu hiếu động cá neo bốn phía du động, khiến cho nguyên bản ăn vu hiện trạng dễ dàng hít thở không thông cá mỏi khẩn trương lên, gia tốc du động, từ đó bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực, để cao thật lớn tỷ lệ sống sót. Thời gian dài tại Long Quốc ở vào thần thoại Hổ Bí, đã bất chi bất giác trở thành ăn vu hiện trạng cá mỏi. Cho nên Hổ Bí cần muốn biến hóa, cần đuổi theo mục tiêu, càng cần hơn một đầu cá nheo đến để bọn hắn sinh ra cảm giác các bách. Mà Tô Minh chính là Tôn Văn Hàn lúc này chọn chúng cá nheo. Ách, đương nhiên, đầu này được tuyển chọn cá nheo cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa cá nheo. Bởi vì một đầu có thể xưng theo kỳ phấn trắng trong hải dương bơi ra cực lớn kèm theo phong bạo phá vỡ quy tắc tiền sử lớn nghiêm. Nhìn Tôn Lôi và Đại Miêu liền biết, hai cái này thủ hạ mình tinh nhuệ nhất trầm ổn chiến sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, kinh nghiệm như thế nào mưu trí lịch trình. Từ lúc mới bắt đầu chất vấn, khuyên can, ý đồ dùng quy củ ước thúc Tô Minh, tới tận mắt chứng kiến Tô Minh đủ loại thần hồ kỳ thần thao tác sau loại kia chấn kinh cùng mà mịt. Lại đến bị Tô Minh lấy tỉ thí xung pháp loại này gần như trò đùa nhưng lại trực kích yếu hại phương thức, cưỡng ép kéo vào hắn tiết tấu, tại cực hạn áp lực dưới, bộc phát ra liền chính bọn hắn đều có thể chưa từng phát giác trạng thái đỉnh phong. Phải biết nếu là bình thường, Đại Miêu cùng Tôn Lôi hai người là tuyệt đối đánh không đến thành tích khá như vậy. Nhưng là lúc này, bọn hắn không chỉ phá vỡ chính mình ghi chép, đồng thời bạo phát ra dấu tại thân thể chỗ sâu nhất tiềm lực. Tôn Văn Hàn nhìn xem giờ phút này màn hình, Tôn Lôi cùng Đại Miêu hai người bọn hắn theo sát sau lưng Tô Minh, trong ánh mắt ngoại trừ cố hữu cảnh giác cùng chuyên chú, càng thiêu đốt lên một loại cháy hừng hực tới gần như phấn khởi chiến ý cùng tán đồng cảm giác. Bọn hắn không còn ý đồ đi chỉ huy hoặc quy phạm Tô Minh, bởi vì một cách tự nhiên trở thành hắn ý chí kéo dài cùng có thể dựa nhất cánh. Đây chính là cá nheo hiệu ứng nhất trực quan thể hiện. Có Tô Minh dạng này một đầu tiền sử lớn nghiêm ở bên người, Hổ Bí những này vốn là đỉnh tiêm cá mỏi đem không đi xem không được đến càng nhanh, phản ứng càng nhanh nhẹn, suy nghĩ càng nhảy ra khuôn tròn. Mà loại này đến từ nội bộ duy trì liên tục kích thích cùng dẫn dắt, lâu dài giá trị, chỉ sợ so hoàn thành 100 chọc hạt nhiệm vụ như vậy đều càng thêm quý giá. Nó khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra toàn chiến thuật mới hỏa hoa, đi ma luyện ra càng cứng cỏi ý chí, nhường cả chi đội ngũ tăng lên tới một cái giai đoạn mới. Tôn Văn Hàn ánh mắt sáng rực sinh huy. Hắn dường như nhìn thấy, nếu như Tô Minh thật gia nhập Hổ Bí, chi này vốn là đứng tại đỉnh phong đội ngũ, có thể sẽ thời gian ngắn bị đầu này loại cực lớn cá nheo quấy đến không được an bình. Nhưng cũng lại bởi vậy, bộ phát ra liền chính bọn hắn đều chưa từng tưởng tượng qua, càng thêm sáng chói hào quang chói sáng. Vậy sẽ không chỉ là như hổ thêm cánh bởi vì khả năng nhường Hổ Bí trực tiếp tiến hóa thành mới đến trạng thái. Ghi chép Tôn Văn Hàn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại rõ ràng quyết đoán, liên quan tới Tô Minh đồng chí tại lần này liên hợp hành động bên trong, đối hiệp đồng tác chiến đội viên, Tôn Lôi, Đại Miêu, tiềm ẩn khích lệ cùng làm mẫu hiệu ứng, tiến hành chuyên hạng quan sát cùng ước định. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trọng điểm ghi chép tại cao áp, vô cùng quy hoàng cảnh hạ, đối đồng đội ý chí chiến đấu, lâm tràng ứng biến, cùng siêu việt thông thường tư duy hình thức phương diện ảnh hưởng. Đồng thời, ước định loại ảnh hưởng này đối Hổ Bí tương lai huấn luyện hình thức cùng tác chiến lý niệm khả năng mang tới gợi ý. Bên cạnh Tham Mưu cấp tốc ghi chép, trong mắt cũng hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra Tôn thượng tá cái này không chỉ nhìn chúng Tô Minh thanh này đào cảng nhìn chúng Tô Minh xem như đá mài đào tiềm lực. Mà một bên khác, vứt bỏ ký túc xá nội bộ, Tô Minh một ngựa đi đầu, Tôn Lôi cùng Đại Miêu theo sát phía sau, ba người cơ hồ là lấy thiểm điện tập kích giống như tốc độ, dọc theo bê tông thang lầu, hướng lên chạy gấp. Tiếng bước chân bị tận lực khống chế tại thấp nhất, nhưng tốc độ mang tới phong thanh cùng tay áo tiếng ma sát tại yên tĩnh trong hành lang như cũ rõ ràng. Thời gian vẫn như cũng là bọn hắn giờ phút này xa xỉ nhất cũng khan hiếm nhất tài nguyên. Bên ngoài bốn cái quan sát canh gác mặc dù đã bị lặng yên không một tiếng động trừ bỏ, nhưng loại này quân sự hóa bố phòng chặn gác, tất nhiên có định thời gian hồi báo cơ chế. Có thể là mỗi 15 phút, có thể là mỗi nửa giờ, một khi tới dự định thời gian, trạm canh gác vị không có trả lời hoặc phát ra sai lầm tín hiệu, trung tâm khống chế ngay lập tức sẽ ý thức được xảy ra vấn đề. Bại lộ phong hiểm vẫn như cũng như là treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mùa cỡ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cho nên, không có chậm rãi tiềm hành thận trọng từng bước chỗ trống. Tô Minh chỉ có tốc chiến tốc thắng, tại địch nhân kịp phản ứng trước đó, trực đảo Hoàng Long, hoàn thành mục tiêu, sau đó cấp tốc rút lui. Chương 1035, dự cảnh chương 1035, dự cảnh thang lầu chỗ góc vua, tia sáng mở tối. Bành! Lại đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ thân thể va chạm trầm đủ. Thì ra ngay tại Tô Minh ba người xông lên hai tầng lầu bậc thang bình đài trong nháy mắt, một cái còn buồn ngủ miệng bên trong còn ngậm một nửa thuốc lá. Dường như mới từ nào đó cái gian phòng đi ra bang phái phần tử, đối diện đụng phải Tô Minh ba người. Gia hỏa này hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền bị đột nhiên xuất hiện ba đạo đằng đằng sát khí bóng đen cả kinh sững sờ. Nhất là cầm đầu Tô Minh khoa trương hình thể, càng đem hắn dọa đến đột nhiên giật mình, liền như là gặp ma. Thuốc lá theo mở ra miệng bên trong rơi xuống, con người bởi vì kinh ngạc mà phóng đại. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa ba tên trước mắt này người là ai, từ đâu tới đây, muốn làm gì? Ai? Một cái vỡ vụn âm tiết kẹt tại trong cổ họng, hắn thậm chí chưa kịp đem nó chuyển hóa làm hoàn chỉnh nghi vấn hoặc cảnh báo. Bởi vì Tô Minh phản ứng thật quá nhanh. Tại song phương thân hình giao thoa ánh mắt đối đầu trong chớp mắt, Tô Minh cái kia một mực hư nắm tại bên người quả hương bổ giống như tay phải, đã mang theo tàn ảnh tận dò xét mà ra. Đồng thời trong nháy mắt trực tiếp tinh chuẩn một thanh năm lấy, đối phương viên kia vẫn còn mộng bức trạng thái đầu. Năm ngón tay như là năm cái nung đỏ mũi khoan thép, trong nháy mắt thu nạp. Lòng bàn tay thật sâu lâm vào đối phương huyệt thái dương cùng xương sọ bên cạnh, lực lượng khổng lồ nhường tên xui xẻo kia cảm giác đầu mình dường như bị một đại dịch ép kìm lấy. Hắn thậm chí không có cảm giác tới đau đớn, chỉ có một loại trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều đảo ngược kinh khủng mất trọng lượng cảm giác. Tô Minh cổ tay đột nhiên phát lực, hướng lên nhấc lên, ngay sau đó hướng phía sau hất lên. Động tác dính liền đến thiên y vô phùng, trôi chảy đến gần như tàn nhẫn, mang theo một loại thuần túy lực lượng khu động thô bạo mỹ học. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tới làm cho người hàm răng mọi như, tủy sống phát lạnh nước xương giòn vàng, tại tĩnh mịch trong thang lầu bên trong đống nhiên nổ tung. Thanh âm không lớn, lại như cùng một căn tươi non nhiều chất lỏng rau giá, bị không chút lưu tình, dễ như trở bàn tay đố lại eo cắt đứt. Kia là xương cổ trong nháy mắt tiếp nhận viễn siêu cực hạn thay đổi sức chịu đựng sau, phát sinh bị vỡ nát đứt gãy cùng sai chỗ. Bó thần kinh cùng tủy sống cũng giữa sát na này bị triệt để xé nát. Đám kia phái phần tử trong cổ họng chỉ gạt ra nửa tiếng bị ách sát kêu rên, sau đó trong con mắt kinh hãi liền giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, bị một mảnh trống rông cho tàn thay thế. Tất cả ý thức đều theo kia âm thanh thanh thúy răng rắc im bặt mà dừng. Hắn nguyên bản vô ý thức mong muốn dây rủa cánh tay vừa nâng lên một nửa, liền vô lực rủ xuống. Toàn bộ thân thể như là bị rút mất tất cả xương cốt túi ra, mềm nhũn sủi lơ xuống dưới. Mà Tô Minh tại hắn hoàn toàn ngã xuống đất trước, cổ tay điều khiển tinh vi, thuận thế tan mất bộ phận hạ xuống lực đạo, đem nó nhẹ nhàng đánh ngã tại thang lầu chỗ ngoặc hắc ám nhất trong bóng tối, tránh cho thi thể va chạm mặt đất phát ra để người chú ý trầm đục. Theo gặp được kết thúc, toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây, không có có dư thừa động tác, không có lãng phí thời gian, thậm chí không có cho đối phương một tơ một hào phản ứng cơ hội. Nam nhân liền đã đánh mất sinh mệnh. Tinh chuẩn, hiệu suất cao, lãnh gốc, giống như tử thần vung lên liêm đao thu hoạch mạch tuệ. Tô Minh buông tay ra, dường như chỉ là tiện tay quét đi một cái không có ý nghĩa phi trùng. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều cô kia cấp tốc làm lạnh thi thể một cái, bước chân không có chút nào dừng lại, thân hình lần nữa gia tốc, hướng phía lầu 3 phóng đi. Tôn Lôi cùng Đại Miêu theo sát phía sau, như là hai đạo kề sát đất phi hành bóng đen. Bọn hắn vượt qua cố kia còn mang dư ôn thi thể lúc, ánh mắt như không hề bận tâm, hiển nhiên là đối Tô Minh sát phạt quả đoán không cảm thấy kinh ngạc. Tại loại này cùng thời gian thi chạy, lúc nào cũng có thể bại lộ lâm vào tuyệt cảnh địch hậu tập kích bên trong, bất kỳ một chút do dự, thương hại hoặc không đủ gọn gàng xử trí, đều có thể đem toàn bộ đoàn đội kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nếu như là hai người bọn họ đi ở trước nhất, cũng tương tự sẽ khai thác một kích chí mạng thủ đoạn. Tô Minh bước chân không có chút nào đình trệ, hai cái viễn siêu thường nhân chân dài giao thế di chuyển, cơ hồ chỉ dùng hai đại bước, tựa như cùng vượt qua lệch trời giống như, từ lầu 2 thang lầu trung đoạn bay cấp tới thông hướng lầu 3 chuyển hướng trên bình đài. Quán tính mang theo hắn thân thể khôi ngô liền phải thuận thế chuyển hướng, hướng lầu 3 khởi xướng sau cùng bắn bọn. Ngay tại thân thể của hắn trọng tâm sắp chuyển đổi, cơ bắp sắp buộc phát ra càng mạnh mẽ động lực sát na. Một cú quen thuộc như là yếu ớt dòng điện vọt qua tủy sống giống như khô nóng cảm giác, không có dấu hiệu nào ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện lên. Toàn thân huyết dịch dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình nhẹ nhàng quấy bông lúc đích, lưu động tốc độ có chút tăng tốc, dưới làn da cảm giác biến bén nhạy dị thường. Đây không phải trực giác nguy hiểm, bởi vì tốt nhất nam diễn viên kỹ năng bị phát động dự cảnh trạng thái. Kỹ năng mặc dù không có bị hoàn toàn kích hoạt, nhưng loại này sắp kích hoạt thêm nhiệt phản ứng, vô cùng rõ ràng nói cho Tô Minh một sự thật. Phía trước có người xem, mà lại là ngay tại nhìn chăm chú lấy cái phương hướng này người xem. Kết hợp lập tức hoàn cảnh, đáp án vô cùng sống động, camera giám sát. Hơn nữa theo dõi trước màn hình, đang có người nhìn chằm chằm cái này đầu bậc thang hình tượng. Đình chỉ. Tô Minh trong lòng còi báo động đại tác, cơ hồ tại cảm giác được dị thường cùng một mỹ lý giây, cái kia sắp xông ra thân hình bỗng nhiên dừng lại. Không phải giảm tốc, không phải thắng gấp, bởi vì như là cao nhanh chạy đoàn tàu bị vô hình cự thủ chống rông để lại. Từ cực động tới cực tĩnh, ở giữa cơ hồ chưa từng có độ. Cương đại hạch tâm cơ bắp nhóm cùng chân lực lượng hoàn mỹ hiệp đồng, đem to lớn quán tính lực trùng kích trong nháy mắt tiêu hóa hấp thu, vững vàng ổn định ở chuyển hướng bình đài bên dưới, thân hình thẳng tắp như tùng, không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, cái kia như là sắt áp giống như cánh tay trái như thiểm điện hướng về sau quét ngang, tinh chuẩn đổ lại tại theo sát phía sau Tôn Lôi cùng Đại Miêu trước người. Chương 1036, cửa thua chương 1036, cửa thua Tôn Lôi cùng Đại Miêu đang toàn lực theo vào, bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy một cỗ không cho kháng cự tràn trề cự lực theo Tô Minh trên cánh tay truyền đến, như là đụng phải lớp kín mềm mại thép tường, hai người vọt tới trước tình thế trong nháy mắt bị mạnh mẽ ngừng. Tất cả động năng bị Tô Minh hời hợt hóa giải, thậm chí không để cho thân thể bọn họ sinh ra rõ ràng lắc lư. Trong lòng hai người đồng thời run lên. Xảy ra chuyện. Không chờ bọn họ mở miệng hỏi thăm, Tô Minh đã dụng thanh âm cực thấp, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, đồng thời ngón tay ẩn nấp mà tình chuẩn chỉ hướng phía trước thang lầu chỗ rẽ phía trên một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Phía trước có theo dõi, có người nhìn xem. Tôn Lôi theo Tô Minh ngón tay phương hướng, ánh mắt sắc bén quét tới. Quả nhiên, tại thang lầu chỗ rẽ phía trên, tới gần lầu 3 trần nhà vị trí, một cái bán cầu hình màu đen camera như là ẩn nút độc nhãn, chính đối hướng thang lầu. Camera biên giới, một cái nhỏ bé màu đỏ đèn chỉ thị tại mở tối dưới ánh sáng duy trì liên tục mà quy luật lóe ra. Cái này cho thấy nó đang đứng ở công việc bình thường trạng thái. Không chỉ có như thế, Tôn Lôi ánh mắt cấp tốc vượt qua camera, rơi vào lầu 3 đầu bậc thang cuối cùng. Nơi đó, thình lình đứng sừng sững lấy một cái cùng chung quanh cũ kỹ hoàn cảnh không hợp nhau, nhìn liền dị thường nặng nề kim loại cửa chống trộm. Môn thể tựa hồ là thép tấm chất liệu, sơn thành ám sắc, khung cửa cùng bức tường chỗ kết hợp dị thường kiên cố, chốt cửa bên trên dường như còn có khóa điện tử vết tích. Cánh cửa này, như là sau cùng miệng ống, đem lầu 3 không gian cùng phía dưới thang lầu hoàn toàn ngăn cách ra. Rất hiển nhiên, lầu 3 xem như kền kền gọn xạ lẻ sinh hoạt tư nhân khu cùng hạch tâm chỉ huy khu vực, bảo an đẳng cấp xa không phải lầu 1 lầu 2 có thể so sánh. Không chỉ có thời gian thực theo dõi nhìn chằm chằm duy nhất lối vào thông đạo, càng có dạng này một cái kiên cố vật lý bình chướng. Mong muốn lặng yên không một tiếng động từ thang lầu đột phá đi lên, mà không kinh động phòng quan sát bên trong thủ vệ cùng khả năng liền ở sau cửa càng nhiều bảo an lực lượng. Tuyệt đối không thể. Tôn Lôi lông mày chăm chú khóa lên, như là đánh một cái bế tắc. Tình huống so dự đoán còn gai góc hơn. Thời gian không cho phép lãng phí, mỗi một giây đều tại đem bại lộ phong hiểm chỉ số cấp phóng đại, mà trước mắt đạo này theo dõi thêm cửa sắt tổ hợp, lại như là lệch trời giống như bắt ngang phía trước. Hắn cơ hồ là vô ý thức, đưa ánh mắt về phía bên cạnh Tô Minh. Ánh mắt kia bên trong mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng hoàn toàn phát giác chờ mong cái này trên đường đi không ngừng đánh vỡ thông thường, sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Lần này lại có thể lần nữa móc ra cái gì không tưởng tượng được vô cùng quy thủ đoạn, đến phá giải trước mắt tử cục. Tô Minh hiển nhiên đọc hiểu Tôn Lôi kia đón lấy tới thăm người ánh mắt. Hắn cực kỳ không nói lật ra cái cự đại bạch nhãn, tại mở tối dưới ánh sáng như cũ có thể thấy rõ ràng. Thế nào? Đây là thật đem ta làm đỏ dạ ẻ mẩn. Túi thần kỳ bên trong muốn cái gì có cái gì. Kia theo dõi cứ như vậy đường hoàng treo ở đầu tường, điểm đỏ lóe lên lóe lên. Hắn có thể làm sao xử lý? Chẳng lẽ lại có thể bỗng nhiên ẩn thân ẩn nút đi qua? Không phải Tô Minh hạ giọng, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào ghét bỏ cùng bất đắc dĩ. Hai người các ngươi không phải luôn mồm nói Hổ Bí là cấp cao nhất bộ đội đặc chủng sao? Danh xưng thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, gặp phải loại tình huống này đều làm sao xử lý a? Cứ như vậy trực câu câu nhìn thấy người khác, chờ lấy ta đến làm ảo thuật a. Tôn Lôi bị Tô Minh cái này không lưu tình chút nào tổn hại sắp đến mặt mo đỏ ửng, bên hai đều có chút phát nhiệt. Thầm mắng mình đây là ngồi đi nhờ xe ngồi đã quen, trên đường đi bị Tô Minh các loại không thể tưởng tượng thao tác mang bay, bất chi bất giác liền tạo thành đường đi ỉ lại, vừa gặp phải khó khăn vô ý thức liền trông cậy vào cái này đại khối đầu móc ra cho mới. Bất quá, cái này mẹ nó cũng thật không thể trách hắn a. Hồi tưởng đêm nay lần này nhiệm vụ, bao nhiêu lần gặp phải nhìn như vô giải hiểm cảnh. Cái nào một lần không phải Tô Minh tại thời khắc mấu chốt, sử dụng hết toàn vượt qua lẽ thường phương thức, mang lấy bọn hắn vô kinh vô hiểm xông đi qua. Hơn nữa mỗi lần chính hắn lo liệu lấy chuyên nghiệp lính đặc chủng ăn cướp, ý đồ khuyên can hoặc đưa ra ổn thỏa phương án lúc, đều sẽ bị Tô Minh dùng sự thực mạnh mẽ đánh mặt. Từng lần một đánh mặt hắn Tôn Lôi chẳng lẽ là cái gì rất tiện người sao? Còn muốn đứng ra để ý thấy, đã quyết định tin tưởng Tô Minh, đó cũng không phải là gặp phải vấn đề chờ Tô Minh ra tay liền tốt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chính mình thật không ra, cái này đại khối đầu thế mà mẹ nó chủ động mở miệng chào phúng chính mình. Tôn Lôi trong lòng gọi là một cái im lặng ngưng nghẹn, trăm mối cảm xúc đổ ngang. Hắn cấp tốc tập trung ý chí, vứt bỏ đối Tô Minh nghỉ lại tâm lý. Tình huống trước mắt, tại bộ đội đặc chủng trong phòng khoảng cách gần chiến đấu, cờ cơ bờ, cùng thẩm thấu tác chiến huấn luyện bên trong, đúng là cực kỳ phổ biến cùng kinh điển công thủ cảnh tượng. Mà dựa theo Hổ Bí thông thường phương thức xử lý, đơn giản cũng chính là ba loại. Bằng không chính là dựa vào kỹ thuật tác chế, sử dụng dạng đơn giản điện tử quấy nhiễu, tạm thời quấy nhiễu camera ống kính, chế tạo ngắn ngủi thị giác điểm mù, hoặc là vận dụng kỹ thuật thủ đoạn xâm lấn hệ thống theo dõi. Bất quá đương nhiên, cái này đáng tin nhất phương thức, bởi vì không có mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, trực tiếp hết hiệu lực. Hoặc là chính là trực tiếp một súng phá hủy camera. Sau đó thừa dịp phòng quan sát phát hiện dị thường, phái người xem xét thời gian ngắn ngủi trên lệnh, nhanh chóng đột tiến. Nhưng đạn sẽ không chuyển biến, làm súng miệng có thể nhắm chuẩn camera thời điểm, như vậy cũng đại biểu camera đã có thể nhìn thấy tay súng. Tất nhiên sẽ gây nên liên động cảnh báo, hoặc là chính là mặt khác tìm kiếm lối vào. Mà hai cái này phương thức, Tôn Lôi hiển nhiên là càng có khuynh hướng cái sau. Tôn Lôi ánh mắt cấp tốc đảo qua trong thang lầu cửa sổ. Bên ngoài, bóng đêm thâm trầm. Đã bốn cái chế cao quan sát canh gác đã bị trừ bỏ, như vậy theo kiến trúc cạnh ngoài tiến hành im ắng leo lên, thẳng tới lầu 3. Tìm kiếm khả năng chưa thêm nghiêm mật để phòng cửa sổ hoặc miệng thông gió tiến vào, liền trở thành một cái vô cùng có thể thực hiện lại đối lập thông thường lựa chọn. Đối với Hổ Bí loại này cấp bậc bộ đội đặc chủng mà nói, tay không hoặc lợi dụng giản dị công cụ tiến hành công trình kiến trúc leo lên, thuộc về nhất định phải thuần thục nắm giữ cơ sở kỹ năng trong kho một hạng. Khe gạch, đường ống, giá đỡ, bệ cửa sổ đều có thể trở thành đáng tin điểm dùng lực. Cái này loại này tiểu cũ nhà máy gạch đá kết cấu tường ngoài leo lên độ khó, trong mắt Tôn Lôi, tuyệt đối thuộc về cơ bản nhất cấp độ nhập môn. Đi bên ngoài a. Tôn Lôi lập tức hạ giọng, mạch suy nghĩ rõ ràng nhanh chóng nói rằng, đã bên ngoài quan sát canh gác đã trừ, chúng ta có thể theo tường ngoài leo lên đi. Tìm kiếm lầu 3 chưa khóa có thể phá hư cửa sổ tiến vào. Tránh đi cái này giám sát điểm cùng cửa sắt. Đại Miêu cũng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý, đây mới là lạc ấn tại bọn hắn thực chất bên trong quen thuộc nhất giải quyết đường đi. Đã quyết định im ắng bắt kền kền như vậy lách qua chính diện theo dõi theo ngoại bộ leo lên tìm kiếm lối vào, không thể nghi ngờ là lập tức tối ưu giải. Tô Minh thấy thế, cũng dứt khoát gật đầu, công nhận cái phương án này. Nhưng hắn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Ầm. Một hồi dòng điện tạm tâm sau, một thanh âm bỗng nhiên theo Tôn Lôi chiến thuật trên lưng treo dạng đơn giản bộ đàm trong tai nghe, rõ ràng truyền ra. Cái này bộ đàm là theo chi kia tuần tra tiểu đội thu được đến, mà bộ đàm bên trong truyền đến chính là một cái trung niên nam tính thanh âm, âm sắc trầm thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc cùng mơ hồ cháy bỏng. Hắn dùng từ nhanh cực nhanh tiếng Tây Ban Nha, rõ ràng mà lặp lại kêu lên, đầu bạc cương kêu gọi tất cả trạm gác. Tất cả trạm gác, lập tức trả lời trạng thái. Lặp lại, đầu bạc cương kêu gọi tất cả trạm gác, lập tức trả lời trạng thái. Đầu bạc cương kêu gọi trạm gác. Trạm gác mời lập tức trả lời. Đầu bạc cương kêu gọi chạm gác mời lập thanh âm của nam nhân tại trong thai nghe nghiêm túc lặp lại hai lần, lần thứ hai thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn nói xong, nhưng này dồn dập ngữ điệu cùng tái diễn kêu gọi, đã đem tình thế khẩn cấp tính cùng đối phương tính cảnh giác biểu lộ không bỏ sót. Tô Minh nghe tiếng, ánh mắt đột nhiên run lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, không may. Không sai, bọn hắn trước đó quả quyết thanh trừ bốn cái nhìn xa chạm gác hành vi, bản thân liền là một trận đánh bạc. Đánh cược chính là chạm gác định kỳ báo cáo khoảng cách thời gian đầy đủ lớn, từ tại bọn hắn bại lộ trước đó, đã hoàn thành đối kèn kèn bắt cũng rút lui. Nhưng kết quả này hiển nhiên là cơ thua. Chương 1037, mạnh mẽ đâm tới chương 1037, mạnh mẽ đâm tới Tô Minh tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thế mà bị phát hiện nhanh như vậy. Theo bọn hắn mở súng thanh trừ chạm gác đến bây giờ, thậm chí liền một phút cũng còn không có đi qua. Đối phương trung tâm chỉ huy thế mà liền đã bén nhạy đã nhận ra dị thường, đồng thời bắt đầu chủ động, gấp rút kêu gọi tất cả trạm gác yêu cầu lập tức trả lời. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ đối phương theo dõi cùng chỉ huy hệ thống so dự đoán càng thêm nghiêm mật cùng hiệu suất cao. Thật sự là chút xui xẻo a. Tô Minh trong lòng hiện lên vẻ không thích, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Thời gian lập tức bị áp xúc tới cực hạn. Đầu bạc cương kêu gọi trạm gác không trả lời sau, bước kế tiếp tất nhiên sẽ lập tức kéo vang toàn khu xưởng cảnh báo. Như vậy lúc này khoảng cách hoàn toàn bại lộ, liền đã hiển nhiên tiến vào đến ngược. Tôn Lôi cùng Đại Miêu hiển nhiên cũng đã nhận ra biến cố đột nhiên xuất hiện, lòng của hai người đồng thời chìm xuống. Vừa mới tìm tới chuyên nghiệp phương án giải quyết, trong nháy mắt bị cái này thông khẩn cấp kêu gọi đẩy lên rìa vách núi. Nhanh, chúng ta lên trước lầu 3. Tôn Lôi kéo một phát Tô Minh, làm bộ liền phải hướng lầu 2 phóng đi. Nhưng là chỉ nghe thấy lầu 1 lầu 2 vang lên không ít tiếng bước chân. Hiển nhiên là có người nghe được bộ đàm thanh âm, đã đi ra khỏi phòng. Lúc này loại tình huống này, một khi bọn hắn lui ra lầu 2 thay hắn đường, cơ hội 100% sẽ bị lầu 2 nhân viên đụng vừa vặn. Cho dù bọn hắn có thể trong nháy mắt xử lý người phát hiện, nhưng súng âm thanh cùng động tĩnh sẽ hoàn toàn bại lộ bọn hắn tồn tại cùng đại khái phương vị. Không có thời gian lại do dự, cũng không có đầu thứ hai ổn thỏa đường có thể chọn. Nhất định phải tại địch nhân toàn diện kịp phản ứng, hoàn thành bố phòng trước đó, cưỡng ép đột tiến. Lấy tốc độ nhanh nhất, bạo lực nhất phương thức, trực đảo Hoàng Long. Tô Minh hổ mắt chừng một cái, một cỗ như là như thực chất hung hãn ngang ngược khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn khuyết tán ra đến. Kia không còn là chui vào lúc như là sừng sững cự mãng nội liễm, bởi vì như là bị chọc giận khủng long bạo chúa đồng dạng, bộc phát ra cơ hồ muốn phá hủy tất cả rất bạo cảm giác. Ẩn nút thất bại, cưỡng ép làm. Tô Minh trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tô Lôi, Đại Miêu. Tô Minh ngữ tốc cực nhanh, hai người các người phụ trách sau lưng cùng cái nhiệm hộ, thanh trừ bất kỳ từ phía sau hoặc hai bên xuất hiện địch nhân. Ta phụ trách phía trước mở đường, dọn sạch tất cả chướng ngại. Nghe hiểu chưa? Thu được. Tôn Lôi cùng Đại Miêu gần như đồng thời gầm nhẹ đáp lại, không có nửa phần chần chờ. Trong lúc nguy cấp, bất kỳ lo nghĩ đều là chí mạng, bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm Tô Minh đột kích năng lực. Không cần nhiều lời, xông vào lầu 3, thẳng đến kền kền văn phòng. Nhìn thấy mục tiêu, trực tiếp đánh ngất xỉu bộ đi. Nếu như văn phòng không ai, hoặc là gặp phải không cách nào nhanh chóng giải quyết chống cự, không cần ham chiến, lập tức rút lui. Tô Minh kế hoạch vẫn như cũ đơn giản thô bạo tới cực điểm, hạch tâm liền một chữ, nhanh. Lấy thế xét đánh lôi đình đánh xuyên qua phòng tuyến, đặt thành mục tiêu hoặc quả quyết rút lui. Trải qua một đêm này không thể tưởng tượng kinh lịch, Tôn Lôi hai người đối loại này đơn giản tới làm cho người giận sôi, nhưng thường thường hiệu suất kỳ cao phong cách đã có chút quen thuộc. Bọn hắn không chút do dự lần nữa gật đầu, ánh mắt sắc bén, làm xong huyết chiến chuẩn bị. Nhưng Tôn Lôi vẫn là không nhịn được, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái phía trên kia phiến nặng nề cửa kim loại. Kia là thông hướng lầu 3 cuối cùng một đạo vật lý bình chướng, cũng là dưới mắt trực tiếp nhất vấn đề. Cho nên, làm sao chúng ta bên trên Tôn Lôi muốn hỏi cụ thể đột phá phương thức, là bạo phá, vẫn là hủy nhà? Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Minh một tiếng càng thêm trầm thấp, lại dường như ẩn chứa núi lửa sắp phun trào giống như lực lượng gầm thét chỗ cắt ngang. Theo sát, ba chữ như là ba đạo sấm sét nổ vang tại hai người bên hai. Đương theo lấy cái này tiếng gầm nhẹ, Tô Minh thân thể đã xảy ra mắt trần có thể thấy kinh khủng biến hóa. Hắn nguyên bản liền như tháp sắt thân thể khôi ngô, đột nhiên bành trướng. Bắp thịt toàn thân như là thổi phồng giống như trong nháy mắt bí lên cứng lại, từng đầu cường cân thiết cốt giống như thớ thịt tại dưới làn da giữ tợn lúc ních. Món kia nguyên bản vừa người y phục tác chiến nửa người trên, tại vài tiếng xoẹt xẹt giòn vang bên trong, bị tăng bọn cơ bắp mạnh mẽ căng nứt ra, hóa thành từng mảnh vải rách. Mà trước đó chiến đấu bên trong lưu lại miệng vết thương, chăm chú băng bó băng vải cũng bẹn bẹn duy trì không đến 2 giây, liền tại một hồi giận người kéo căng âm thanh bên trong, đứt đoạn thành từng tấc. Tương đạo hoặc mới hoặc cũ, giữ tợn đáng sợ vết sẹo bại lộ trong không khí, bất quá những thương thế này chẳng những không có suy yếu khí thế của hắn. Ngược lại vì hắn kiếp như là viễn cổ ma thần giống như thân thể, bằng thêm ức vạn lần hung hãn cùng ngang ngược khí tức. Cả người hắn phảng phất tại trong nháy mắt cất cao, biến tăng thêm một vòng, đứng tại trong thang lầu bên trong, như là một tôn tùy thời chuẩn bị nghiền nát tất cả sắt thép tự tượng. Lực lượng cuồng bạo cảm giác cơ hồ muốn tràn ra màn hình. Tôn Lôi trong mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, con người thích chặt, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy vẫn chậm một nhịp. Cứ việc đã từng gặp qua Tô Minh rất nhiều không phải người chỗ, nhưng trước mắt cái này như là siêu sải dạ biến thân giống như cảnh tượng, vẫn như cũ nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Cái này mẹ hắn, đến cùng là quái vật gì? Không đợi Tôn Lôi theo trong rung động hoàn hồn, uống a. Tô Minh phát ra một tiếng lột ngạt như bò hống bật hơi âm thanh, chân phải hướng về sau đột nhiên đạp một cái, bê tông thang lầu bị hắn đạp đến đá vụn vỡ ra, xuất hiện một cái rõ ràng vết lõm. Hắn thân thể cao lớn như là ra khỏi nòng hạng nặng đạn tháo, mang theo thẳng tiến không lùi như bẻ cánh khô khí thế, hướng phía trên kia phiến nặng nề kim loại cửa chống trộn, cùng bạo va chạm mà đi. Không có kỹ xảo, không có hoa chiêu, chính là thuần túy nhất dã man nhất lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Thẳng tắp một đầu đụng tới. Tô Minh cái này làm muốn, bằng vào thân thể của mình, sờ sờ phá tan cánh cửa kia. Tôn Lôi cùng Đại Miêu trong đầu hiện lên cái này hoang đường tuyệt luân nhưng lại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào suy nghĩ. Cái này sao có thể? Cái này đại khối đầu có phải hay không hoàn toàn điên rồi? Trong lúc nhất thời, không chỉ có gần trong gang tấc Tôn Lôi cùng Đại Miêu, ngay cả ở xa bổ gỗ tạ dưới mặt đất phòng họp thông qua màn hình quan sát rất nhiều hổ bí tinh nguyện, đều không hẹn mà cùng trợn to mắt, nín thở, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Màn ảnh bên trong kia rất có lực trùng kích một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối nhân lực hai chữ lý giải cực hạn. Chỉ thấy Tô Minh kia như là hồng hoang cự thú giống như bành trướng thân thể, tại trong tiếng giống giận dữ ngang nhiên khởi động. hai mươi mấy cấp bê tông bậc thang, tại cái kia hai cái như là tiền sử như cự trụ tráng kiện hữu lực đùi đạp đạp xuống, vậy mà chỉ dùng hai đại bước, tựa như cùng dẫm đạp đất bằng giống như nhảy vọt qua. Thang lầu tại dưới chân hắn dường như thành không có ý nghĩa độ dốc. Ngay sau đó, tại thân thể thế sông đạt đến đỉnh điểm sát na, Tô Minh đùi phải như là chứa đầy vạn quân lực công thành truy, vạch phá không khí, mang theo xé rách màng nhị âm thanh xé gió, mạnh mẽ đạp hướng về phía kia phiến nặng nề thép chế cửa chống trộm. Chương 1038, hoàn toàn bại lộ. Chương 1038, hoàn toàn bại lộ. Đông. Một tiếng lột ngạt tới cực điểm dường như cự truy đập lên thật tâm thép khối kinh khủng bành mình, đột nhiên tại chật hẹp trong thang lầu bên trong nổ tung. Tiếng gầm như là như thực chất đụng vào bốn phía trên vách tường, chấn động đến cho bụi gì rào mà xuống, cả lầu bậc thang kết cấu đều dường như có chút chấn động một cái. Ánh mắt mọi người gắt gao khóa chặt tại trên cánh cửa kia. Chỉ thấy kia phiến độ dày nhìn ra vượt qua mười mấy cm nhìn liền không thể phá vỡ cửa chống trộm cánh cửa, tại Tô Minh cái này hủy diệt tính một dưới chân, vậy mà mắt trần có thể thấy hướng bên trong lõm lún xuống dưới. Một cái rõ ràng, biên giới vặn bẹo to lớn dấu chân thình lình xuất hiện tại cánh cửa trung ương. T, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm tại bộ gỗ tạ trong phòng họp vang lên. Cái này cần là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Không thể không nói, tên kền gọn xạ lẹn vì tự thân an toàn, thật sự là nhọc lòng, bỏ hết cả tiền vốn. Cái này phiến cửa chống trộm tuyệt không phải trên thị trường lưu thông hàng thông thường, cứ có thể là đặc thù định chế, áp dụng cường độ cao hợp kim thậm chí hợp lại bọc thép vật liệu chế thành phòng ngừa bạo lực môn. Trình độ chắc chắn viễn siêu bình thường, chuyên môn dùng để chống cự cường độ cao xung kích thậm chí cỡ nhỏ bạo tạc. Phải biết, Tô Minh một cước này tuyệt đối là toàn lực ứng phó không giữ lại chút nào, một cước này uy lực chỉ sợ đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ ô tô đạp bình di mấy mét. Đạp nát cửa chống trộm càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cánh cửa này lại cũng chỉ là nhường sự nghiêm trọng biến hình, khóa cửa cùng chủ yếu kết cấu dường như vẫn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Không cần không để ý đến một cái yếu tố mấu chốt, môn tất nhiên kiên cố, nhưng cố định môn tường cũng không đâu. Nhà này ký túc xá là cũ kỹ nhà máy cải tạo, kỳ chủ thể kết cấu là gạch lăn lộn, mà không phải vì chịu lực loại này cấp bậc phòng ngừa bạo lực môn thiết kế xi măng cốt thép dàn khung. Không cửa là thông qua cường độ cao bành trướng đinh ốc và mũ ốc vít cố định tại cổng tò vò chung quanh tường gạch cùng bê tông qua trên xà nhà. Tô Minh kia hội tụ lực lượng toàn thân cuồng bạo vô cùng một cước, sinh ra xung kích động năng là 2 triệu. Cánh cửa tiếp nhận đang hướng đạp kích lực, mà khung cửa củng cố định điểm thì tiếp nhận giống nhau to lớn đảo ngược lực cắt cùng sức lôi kéo. Thế là, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, kia phiến nghiêm trọng lõm biến hình nhưng như cũ thủ vững cương vị nặng nề cửa bằng thép, tính cả nó thật sâu khảm vào bức tường toàn bộ cửa kim loại khung, tại một tiếng rợn người kim loại vặn bẹo cùng bê tông băng liệt hỗn hợp tiếng vang bên trong, bị mạnh mẽ theo cổng to vào bức tường bên trong nổ đi ra. Bành trướng đinh ốc và mũ ốc vít hoặc là bị kéo đứt, hoặc là ngay tiếp theo chung quanh gạch đá bê tông cùng nhau bị đập vỡ vụn. Trừng nặng mấy trăm kg cửa bằng thép, tính cả vặn bẹo biến hình khung cửa, như là bị cổ đại máy ném đá toàn lực ném ra cự thạch đạn tháo, lôi cuốn lấy Tô Minh kia cuồng bạo vô song còn sót lại động năng, thẳng tắp hướng phía sau cửa lầu ba hành lang mãnh đập tới. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng điếc tai nhức óc hỗn hợp tiếng vang, cánh cửa rắn rắn chắc chắc đập vào trong hành lang bên cạnh trên vách tường. Va chạm trầm đục, kim loại vặn bẹo rên rỉ, gạch đá vỡ vụn nổ đùng. Các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, chấn động đến toàn bộ ba tầng lầu đều dường như lung lay. Mà tại lầu 3 vào trong miệng bên cạnh, dựa theo kền kền bảo an bố trí, kỳ thật còn có một cái phụ trách tầng bên trong cảnh giới bang phái thành viên tại phòng thủ. Nam nhân vừa mới đang dựa vào tường ngủ gật, mới buồn ngủ mông lung bị bộ đàm đầu bạc ưng thanh âm tỉnh lại. Liên tại Tô Minh kia bị diệt tính một dưới chân, bị cửa bằng thép cuồng bạo mang bay. Liên như là cự hình vị đập rồi giống như vượt quét tới đồng dạng, kia phòng thủ bang phái thành viên thậm chí chưa kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ không cách nào hình dung, như bài sơn đảo hải cự lực liền từ khía cạnh mạnh mẽ đánh vào trên thân thể của hắn. Một giây sau, cả người hắn liền bị kia phiến bay tới cửa bằng thép lôi cuốn lấy, cùng nhau hung hăng đâm vào phía sau cứng rắn gạch đá trên vách tường. Phốc phốc, răng rắc, liên tiếp làm cho người sởn hết cả gai ốc trầm đục cùng tiếng xương nước bị dìm ngập tại to lớn va chạm vành mình bên trong. Tại mấy trăm kg sắt thép chính diện va chạm cùng vách tường cương tính ngăn cản phía dưới, nhân loại huyết đục chi khu lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. To lớn lực trùng kích cùng đè ép lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại trên thân thể của hắn, xương cốt như là gỗ mục giống như vỡ vụn thành từng mảnh, nội tạng trong nháy mắt bị chấn bể. Huyết nhục cùng vỡ vụn tạng khí, xương cặn bã hỗn hợp lại cùng nhau, tại cánh cửa cùng vách tường ở giữa bị ép thành mở ra mơ hồ sền sệt thịt nát. Nam nhân thậm chí liền hô một tiếng ngắn ngủi kêu thảm đều không thể phát ra, liền tại bất thình lình công kích đến, hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, trở thành một bức khắc ở vách tường cùng trên ván cửa, thảm thiết mà y mắng bích họa. Cửa bằng thép tại va chạm sau, liền bị ô trọc huyết nhục bùn tương dính tại trên vách tường, mà tại cánh cửa bốn phía chỉ còn lại mảng lớn nhìn thấy mà giật mình, hiện lên phóng xạ trạng phun ra mở màu đỏ sẫm vết bẩn cùng thịt nát cả bã. Gây mũi mùi máu tươi, trong nháy mắt đang tràn ngập trong bụi đất huyết tán ra đến. Tô Minh chậm rãi thu hồi chân, cất bước bước qua cổng tò vò biên giới đá vụn gạch nói vụn, đi vào lầu ba hành lang. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua kia phiến nhuốm máu cánh cửa cùng đằng sau trên vách tường kia một mảnh hỗn độn va chạm vết tích, hắn trong nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là Tô Minh tràn đầy giữ tợn mặt to bên trên, lại không có chút nào biểu lộ chấn động. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là thanh trừ một đạo chướng ngại lúc, thuận tiện bổ sung xử lý một cái cản đường tạm ngư. Tôn Lôi cùng Đại Miêu tại một lát thất thần sau, cấp tốc đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, phản xạ có điều kiện giống như bưng lên vũ khí, theo sát Tô Minh phía sau. Như là hai đạo kéo căng dây cùng, vọt vào tràn ngập bụi đất cùng mùi máu tươi lầu ba hành lang. Súng miệng trong nháy mắt chỉ hướng cổng tò vào hai bên bóng ma cùng phía trước tĩnh mịch hành lang, bắp thịt toàn thân kéo căng, ánh mắt sắc bén như ưng, tiến vào đẳng cấp cao nhất chiến đấu tình trạng báo động. Trong hành lang ánh đèn sắc thực mờ tối, chỉ có mấy ngọn khẩn cấp đèn cùng nơi xa mấy cái gian phòng khe cửa hạ lộ ra yếu ớt sáng ngời. Nhưng phần này mờ tối mang tới cũng không phải là yểm hộ, bởi vì không biết sắc cơ. Ngắn ngủi dường như bị tia kinh thiên động địa phá cửa âm thanh chấn ngộng tĩnh mịch, vẻn vẹn duy trì không đến một giây đồng hồ, lập tức toàn bộ khu xưởng dường như bị đầu nhập nóng hổi chảo dầu dập nước, hoàn toàn điên cuồng sôi trào lên. Địch tập, lầu ba chủ nhập miệng, có người xâm nhập, cường công phá cửa, bảo hộ lão đại, tất cả mọi người, lầu ba tập hợp, nhanh, cầm vũ khí lên, phong tỏa tất cả xuất khẩu, đừng để bọn hắn chạy. Vô số đạo hỗn tạp kinh sợ, gào thét, mệnh lệnh tiếng hô hoán như là bộc phát lũ ống, theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải ầm vang nổ vang. Thanh âm không chỉ có đến từ dưới chân bọn hắn lầu 1, lầu 2, càng đến từ đỉnh đầu bọn họ lầu 4, lầu 5 truyền đến. Thậm chí ngay cả kiến trúc ngoại bộ khu xưởng bên trong cũng vang lên đạo đạo gầm thét thanh âm. Nhà này nhìn như an tĩnh lầu chính, giờ phút này dường như bị chọn rách cự hình tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt bộc lộ ra nội bộ kinh người nhân viên mật độ. Nghe kia phân loạn tiếng bước chân dồn dập cùng la lên quy mô, trong lâu chỉ sợ ẩn giấu mấy trăm thậm chí hơn ngàn tên vũ trang nhân viên. Chương 1039, hổ bí thực lực. Chương 1039, hổ bí thực lực. Tòa này lầu chính bên trong nhân viên mật độ quả thực đạt đến làm cho người tê cả da đầu, hoài nghi nhân sinh tình trạng. Dường như cả tòa kiến trúc không phải ký túc xá, bởi vì một cái chất đầy vô số cá mọi đồ hộ. Tôn Lôi cùng Đại Miêu sát mặt, tại bốn phương tám hướng vọt tới tiếng giống cùng dày đặc tiếng bước chân vang lên một sát na, liền hoàn toàn âm trầm xuống, nương trọng đến có thể chảy ra nước. Quả thật, bọn hắn đúng là Long Quốc đứng đầu nhất lính đặc chủng, là ngàn dặm mới tìm được một hổ bí đội viên. Bọn hắn đơn binh chiến lực, chiến thuật ý thức, trang bị trình độ đều đủ để nghiền ép những này kỷ luật tan rã bang phái phần tử. Bọn hắn biết những này toán hải gang trong thành viên xác thực có một phần là chức vũ trang nhân viên hoặc xuất ngũ quân nhân, có nhất định thực chiến kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như là tại khu vực chống trải, cho bọn họ đầy đủ quanh co không gian cùng chiến thuật thọc sâu, Tôn Lôi cùng Đại Miêu có lòng tin bằng vào cao siêu chiến thuật phối hợp cùng tinh chuẩn bắn giết, chậm rãi từng bước xâm chiếm mấy lần tại mình địch nhân. Có thể ở trong phòng khoảng cách gần chiến đấu, cờ cơ bờ, dưới loại hoàn cảnh này, nhất là làm số lượng của địch nhân nhiều đến đủ để dùng huyết nhục cùng đạn lấp đầy mỗi một đầu hành lang, mỗi một cái phòng lúc, cá thể sức chiến đấu ưu thế sẽ bị vô hạn áp xúc. Chật hẹp hành lang liền là tử vong thông đạo, gian phòng là lồng giam. Một khi bị mấy trăm tên đỏ mắt vũ trang phần tử theo chung quanh đồng thời tuôn ra, hình thành không có chút nào góc chết hỏa lực đan xen võng. Đừng nói bọn hắn là binh vương, liền coi như bọn họ là Transformer, cũng phải bị dày đặc kim loại mưa đạn cho tươi sống hàn chết trên mặt đất. Nhất định phải lập tức rút lui, nếu không thập tử vô sinh. Ý nghĩ này như là nung đỏ bàn ủi, trong nháy mắt bỏng ở Tôn Lôi lý trí phía trên. Nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng đem mệnh không có chút ý nghĩa nào bỏ ở nơi này, là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Môi hắn khẽ nhúc nhích, liền phải đối Tô Minh hô lên rút lui chữ, nhưng vào lúc này, hắn nắm súng cảnh giới phương hướng, nào đó cái gian phòng môn đột nhiên bị từ bên trong kéo ra. Không phải thận trọng nhìn trộm, trực tiếp chính là đột kích. Ba đạo thân ảnh, bằng tốc độ kinh người cùng ăn ý, như là nghiêm chỉnh huấn luyện lễ báo, gần như đồng thời từ bên trong cửa lấy khác biệt chiến thuật dáng vẻ lách mình đập ra. Một cái gầy gò người da đen nam tử, thân thể cơ hồ kề sát đất, một cái tiêu chuẩn chiến thuật trượt xẹt thoát ra, tay súng lập tức, súng miệng chỉ hướng phía dưới thấp bé khu vực. Một cái người địa phương tướng mạo trắng hán, thì là xoay người không lợi, trọng tâm đè thấp, như là ra khỏi nòng đạn áo, tay súng nhắm chuẩn trung đoạn. Một người khác phi thân nhảy ra, trên không trung ngắn ngủi chạy không, tay súng chỉ hướng chỗ cao. Bên trên, bên trong, hạ, ba đoạn lập thể hỏa lực bao trùm. Ba người động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp, thậm chí mang theo nồng hậu dày đặc chuyên nghiệp chiến thuật tiểu đội đột kích sát thái. Bọn hắn căn bản không cần cẩn thận nhắm chuẩn, mục đích đúng là đoạt chiếm tiên cơ, dùng hung mãnh nhất trong nháy mắt hỏa lực áp chế, đem kẻ xông vào bức lui hoặc trực tiếp đánh giết tại cửa ra vào. Không thể không nói, ba người này tập kích phối hợp, thả tại bất luận cái gì một chi không phải đỉnh cấp bộ đội đặc chủng bên trong, đều được cho xinh đẹp. Nếu như là bình thường kẻ xông vào, cho dù là nhận qua nhất định cờ cờ bờ trong phòng tác chiến huấn luyện nhân viên, đối mặt bất thình lình phong kín tất cả góc độ lập thể xạ kích, cũng biết tỷ lệ lớn vô ý thức liền né tránh lui lại, từ đó đánh mất quyền chủ động, thậm chí bị đến tiếp sau theo vào đạn đánh trúng. Nhưng bọn hắn hôm nay gặp phải là Tôn Lôi cùng Đại Miêu. Đúng vậy, trên đường đi tại Tô Minh kia không thể tưởng tượng quang hoàn phụ trợ hạng, Tôn Lôi cùng Đại Miêu dường như đều ở chấn kinh khuyên can bị đánh mặt xung làm bối cảnh tấm. Chỉ khi nào thoát ly Tô Minh kia vĩ nạn tới không chân thực bóng ma, hai người này là thật theo Long Quốc mấy trăm vạn trong quân đội tinh trung tuyệt tinh, ưu bên trong chọn ưu tú, trải qua vô số tàn khốc đào thải cùng thực chiến truy luyện được đỉnh cấp binh vương. Càng là khi tiến vào hổ bí chi này, bản thân liền là chuyển kỳ bộ đội bên trong sau, ma luyện mấy năm sắc bén đao nhọn. Những cái kia nhìn như mới cốc, thực dụng thông thường chiến thuật động tác, trong mắt bọn hắn, bất quá là loẹt loẹt động tác. Không có khai thông, không có ánh mắt giao lưu, thậm chí hô hấp tiết tấu đều không có thay đổi. Ngay tại ba người kia thân ảnh vừa từ bên trong cửa tránh hiện ra, ngón tay sắp bóp cò một phần ngàn giây. Phụ trách cái này một bên cảnh giới lại miêu, đoạt trước một bước động. Trong tay hắn hơi âm thanh công kích súng xuống miệng, lấy một cái nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy biên độ, cấp tốc ổn định hướng bên trên nhẹ rung ba lần. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng trải qua đỉnh cấp ống giảm thanh xử lý, nột ngạt như đập nện ra dậy cách súng vang, cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau. Ba cái nóng hổi đầu đạn, tại thuốc nổ cùng bạo thôi thúc dưới, xé rách không khí, bắn ra. Trước hết nhất gặp nạn chính là trên mặt đất chừa xẻng đi ra gầy gò người da đen, đầu đạn tinh chuẩn chui vào đầu của hắn, đầu đạn thậm chí mang bay một khối xương sọ, cái hót chết lên vị trí một đoàn đỏ trắng chất hỗn hợp tùy theo tung ra. Hắc đầu người sọ như là bị trọng truy đập trúng như dưa hấu đột nhiên ngửa về sau một cái. Lập tức cả nửa người sủi lơ xuống dưới, chợt xẻn biến thành tử vong trượt, óc cùng máu tươi tại sau lưng lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình quy tích. Cơ hội tại người da đen trúng đạn đồng thời, viên đạn thứ hai đã tới. Nó không sai chút nào trúng đích tráng hán bởi vì cái cổ khía cạnh. Đạn mang theo động năng trong nháy mắt đem vượt qua một nửa cái cổ cơ bắp, mạch máu, khí quản xé rách đến nát bét. Tráng hán liền hừ đều không có hừ ra một tiếng, thân thể đột nhiên cứng ngắc, lập tức như là bị cắt đứt dây thừng bao cắt giống như hướng khía cạnh ầm vang ngã xuống. Nóng hổi máu tươi hiện lên mặt quạt trạng cuồn bắn ra, nhuộm đỏ vách tường cùng sàn nhà. Về phần phía trên nhất người kia, viên đạn cuối cùng tại thân thể nam nhân vừa mới vọt ra cửa trong nháy mắt, liền tinh chuẩn xuyên qua hắn trần trụi che kín hình xăm trong lồng ngực. Đạn lúc trước ngực xuyên bảo, mang ra một chùm huyết vụ. Người bay nhảy thân thể trên không trung run lên bần bật, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch, trung điệp quẳng trên mặt đất, co quắp hai lần liền không một tiếng động. Thuấn sát ba người. Chương 1040, đẩy đất xe chương 1040, đẩy đất xe theo địch nhân hiện thân, tới đại miêu khai hỏa, lại đến ba người mất mạng ngã xuống đất, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây. Không chỉ có gọn gàng, càng là lên khốc hiệu suất cao tới cực hạn. Ba viên đạn trực tiếp dây lát dây ba người. Nhưng mà, đại miêu đối với mình cái kia có thể xương sách giáo khoa cấp bậc hoàn mỹ tam liên điểm sạng, lại là có chút bất mãn lắc đầu. Hắn kế hoạch ban đầu là súng nổ đầu, đánh ra ba cái hoàng kim nổ đầu, cho bên cạnh Tô Minh thật tốt nhìn một cái, để bọn hắn hổ bí chiêu bài súng pháp cũng sáng biểu diễn lật về một thành. Nhưng bất đắc dĩ, trong tay thanh này hơi âm thanh công kích súng, tại cực tốc liên phát điểm xạ lúc, súng miệng nhảy lên cùng sức giật không chế, cuối cùng không cách nào giống như chuẩn bước súng như thế hoàn mỹ. Vì cam đoan xạ tốc cùng áp chế hiệu quả, vẫn là hy sinh một bộ phận cực hạn độ chính xác. Vừa rồi kia ba súng, thứ nhất súng nổ đầu hoàn mỹ, thứ hai súng bất đắc dĩ lựa chọn cái cổ, thứ ba súng càng là chỉ có thể nhắm chuẩn ngực bụng khu vực trung tâm. Mặc dù kết quả đều là thuần sát, nhưng ở đại miêu loại này truy cầu hoàn mỹ đỉnh tiêm xạ thủ xem ra, không thể đặt thành dự đoán tam liên nổ đầu chính là không rất hoàn mỹ, chính là có tì vết. Bất quá vận hạnh, ít ra không ngựa súng, ba cái nhảy ra địch nhân đều bị gọn gàng đưa tiễn. Đại miêu rất muốn thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, quay đầu nhìn một chút Tô Minh biểu lộ. Nhìn xem cái này đại khối đầu đối với mình tay này súng pháp có gì đánh giá. Là kinh ngạc, là khen ngợi, vẫn là như cũ bộ kia bình thản biểu lộ. Nhưng hiển nhiên là không có thời gian, bởi vì nhưng vào lúc này, ầm, vành, giang giác, lầu ba hành lang trước sau, càng nhiều cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra. Như là mở ra chiếc hộp vẽ đỏ ra, vô số lộn xộn mà tiếng bước chân rồn rập, tiếng giống giận dữ, kéo động súng, cái chốt răng rắc cầm thanh, nạp đạn lên nòng kim loại tiếng va chạm, những âm thanh này như là hồng thủy vỡ đê theo hành lang hai đầu mãnh liệt chuyển đến. Ánh lửa tại mờ tối hành lang ở xa bắt đầu lấp lóe, bóng người tại khung cửa cùng góc rẽ lắc lư. Chân chính núi thây biển máu, sắp lấy cuồng bạo nhất phương thức, hoàn toàn kéo ra máu tanh mở màn. Tô Lôi, đại miêu lúc này cũng không lo được lại tận lực hạ giọng, dù sao vị trí đã theo Tô Minh kia thạch phá thiên kinh một cước hoàn toàn bại lộ. Hắn gầm nhẹ nói, ngữ tốc nhanh như đạn, ta phụ trách đằng sau. Ngươi giúp Tô Minh đánh phía trước. Hắn cầm lá tay súng, hỏa lực áp chế không đủ. Đây là hợp lý nhất phân công. Đại miêu chính hắn súng pháp càng ổn một chút, thích hợp đoạn hậu chính xác ám sát truy mình. Mà Tôn Lôi bước súng đột kích năng lực mạnh, có thể phối hợp Tô Minh hướng về phía trước đột tiến, để bù Tô Minh tay súng ở chính diện giao chiến bên trong tầm bắn cùng hỏa lực duy trì tính thế yếu. Tôn Lôi cắn chặt răng, không chút do dự, thân thể nửa chuyển, súng miệng liền phải chỉ hướng hành lang phía sau, chuẩn bị cung cấp cho Tô Minh hỏa lực trợ giúp. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, nhưng là đập vào mi mắt, liền là vừa vặn kia phiến từ đặc chế vật liệu thép, bị Tô Minh một cước đạp bay cửa bằng thép. Nặng đến hơn 100 kg, trường gần rộng 2 mét cánh cửa, vậy mà chẳng biết lúc nào bị Tô Minh xách lên. Liền như là một mặt loại cực lớn tấm chắn đồng dạng, ngăn cản tại ngay phía trước. Trên ván cửa to lớn lõm cùng pha tạp vết máu, giờ phút này thành mặt này tấm chắn nhất giữ tận trang trí. Nó như là một đạo di động sắt thép tường thành, đem đến từ phía trước hành lang tất cả đạn cùng ánh mắt đều ngăn cản ở ngoài. Mà giờ khắc này, Tô Minh bắp thịt cả người cũng là sôi sục tới cực hạn. Từng đầu gân xanh như là cầu long giống như tại dưới làn da bạo khởi nhúc đích, nửa người trên quần áo hoàn toàn chống đỡ nát, lộ ra che kín mới sẹo cũ kinh khủng thân thể Tô Minh, đúng lúc có chút nghiêng đầu qua. Cái kia trương bởi vì lực lượng toàn bộ triển khai mà lộ ra đến mức dị thường trên gương mặt dữ tợn, toát ra một cái có chút thị nụ cười máu, mà ánh mắt vừa vặn đối mặt vẻ mặt kinh ngạc Tô Lôi. Tô Lôi, không cần phải để ý đến ta, hai người các ngươi chú ý theo sát là được. Đừng để cho địch nhân rút chúng ta cái mông. Vừa dứt tiếng, Tô Minh hai tay cơ bắp như là rào gấp dây thừng thép giống như lần nữa bí lên, đem kia mặt nặng nề vô cùng cửa bằng thép tấm chắn vững vàng giơ lên. Trường rộng hơn 2 mét cự hình cánh cửa, như là một mặt vách tường sắt thép, đem Tô Minh chính mình cùng sau lưng Tôn Lôi cùng đại miêu, hoàn toàn đặt vào bảo hộ phạm vi. Mở tối dưới ánh đèn, trên ván cửa giữ tợn lõm cùng vết máu, nhường mặt này tấm chắn càng lộ vẻ hung lệ. Ngay sau đó, hống. Một tiếng như là man hoang cự thú giống như trầm thấp gầm thét, theo Tô Minh hết hầu chỗ sâu bắn ra. Hắn hai cái như là trụ cầu giống như tráng kiện cơ đuổi thịt trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn, tác chiến dày đế dày thậm chí cùng mặt đất ma sát ra chói tai tiếng vang, lập tức, oeng. Kinh khủng đến cực hạn lực bộc phát ngang nhiên phong thích. Tô Minh cả người, ngay tiếp theo trong tay kia phiến mấy trăm kg cửa bằng thép, như là một đài đem mã lực mở tối đa chân ga đạp tới cùng hạng nặng kiểu bánh xích máy đuổi đất, lại giống là một đầu phát cuồng công kích viễn cổ máy mã tượng. Hướng phía trước hành lang chỗ sâu những cái kia vừa mới tuôn ra khỏi phòng còn chưa hoàn toàn tổ chức lên hữu hiệu trận hình bang phái thành viên, ngang nhiên phát khởi cuồng bạo vô cùng chính diện nghiền ép thức công kích. Đông. đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề như là chống trận gióng lên, mỗi một bước đều để hành lang mặt đất có chút rung động. Kia mặt cự hình cửa bằng thép tấm chắn phía trước, Tô Minh khôi ngô như ma thần thân ảnh ở phía sau, mang theo một cỗ không thể ngăn, nghiền nát tất cả khí thế khủng bố, cuốn mạnh thúc đẩy. Cánh cửa phía trước, những cái kia mới vừa từ các cái gian phòng lao ra, cầm trong tay các thước súng giới nguyên bản còn kêu gào lấy muốn xử lý người xâm nhập bang phái các thành viên, giờ phút này tất cả đều trợn mắt hốt hoồm, người cơ hồ đều thấy choáng. Bọn hắn đời này đều chưa thấy qua loại chiến trận này. Ai mẹ hắn có thấy người mang theo một cái lớn nặng mấy trăm kg, rộng hơn 2 mét mang khung cửa hoàn chỉnh thép chế cửa chống trộm làm tấm vẫn, giống mở máy đuổi đất như thế hướng ngươi xuống tới. Cái này đánh vào thị giác lực, quá mẹ hắn không hợp thói thường. Phản ứng nhanh đầu góc linh quang, mắt thấy kia sắt thép tường thành lấy bài sơn đạo hải chi thế đè xuống, liền thét chói tai vang lên lộn nhào một lần nữa có lại trở về phòng, lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng càng nhiều bang phái phân tử, tại cực độ chấn kinh cùng sợ hai phía dưới, ngược lại là vô ý thức giơ tay lên bên trong súng giới, đối với kia mặt cấp tốc tới gần sắt tường điên cuồng bóp lấy cò súng. Công kích súng, đạn ria súng, tay súng. Chờ một chút, cùng nhau khai hỏa. Phanh phanh phanh. Cục cục cục. Bành. Trong lúc nhất thời, trong hành lang súng tiếng nổ lớn, ánh lửa lấp loé. Vô số đạn như là như bạo phong vũ hắt vây hướng kia phiến cửa bằng thép. Đinh đinh đang đang. Phốc 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 xùy. Đạn bắn vào đặc chủng vật liệu thép chế thành trên ván cửa, kia lửa tung tóe. Phát ra dày đặc như mưa đánh chuối tây giống như tiếng va đập cùng đạn này âm thanh. Nhưng mà, cái này phiến vì kền kền lượng thân định chế phòng ngừa bạo lực môn, trình độ chắc chắn viễn siêu bình thường chống đạn vật liệu. Tay súng cùng công kích súng đạn bắn vào phía trên, ngoại trừ lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất vết lõm cùng điểm trắng, cùng đánh rơi xuống một chút dị sắt cùng sơn mảnh vụn bên ngoài, căn bản là không có cách xuyên thấu. Càng chết là, bởi vì góc độ bắn cùng cánh cửa mặt con nguyên nhân, đại lượng đạn đã xảy ra đạn này. Phúc, phúc, a, nhảy bay đạn lạc tại chật hẹp hành lang bên trong bay tứ tung tán loạn, như là lưỡi hái của tử thần. Không ít xui xẻo bang phái thành viên, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị người một nhà hoặc đồng bạn bắn ra đạn này đánh trúng thân thể. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên trong nháy mắt trong đám người băng lên, mấy người kêu thảm che vết thương ngã xuống, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, khủng hoảng như ôn dịch lan tràn. Vốn là hỗn loạn trận hình càng thêm tán loạn, mà liền tại cái này mưa đạn bay tán loạn, đám người lăn lộn lúc rối loạn, bộ kia hình người máy đuổi đất đã đến. Cho lão tử chết. Tô Minh gầm thét tại sắt thép tấm chắn hậu chuyển đến. Ầm ầm. Nặng nghề cửa bằng thép tấm chắn, mang theo Tô Minh công kích kinh khủng động năng, như là đập con rồi cự trưởng, hung hăng va vào chen chúc trong hành lang đoạn trong đám người. Giang giác. Phốc phốc. A. Xương cốt tiếng vỡ vụn, nhục thể bị đè ép ép nổ trầm đục, sắp chết rú thảm. Các loại làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ,